Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta học về Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Hôm nay là bài 69. Chúng ta học có mấy phần. Phần nhất là phần căn bản về nhân quả, những câu chuyện. Phần thứ hai về nền tảng cũng kinh A Hàm, kinh Nikaya. Và phần thứ ba là phần vi diệu pháp. Chúng ta vào phần đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bài 69. Đầu tiên là câu chuyện vua trời Đế Thích săn sóc Thế Tôn. Vua trời Đế Thích chăm sóc ngài Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta, theo tích truyện Pháp Cú. Ở trong bài kệ đó là lành thay thấy thánh nhân. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở làng Beluva, liên quan đến trời Đế Thích. Vào những ngày cuối đời, Đức Phật bị bệnh kiết lỵ nên rất đau đớn. Trời Đế Thích lo lắng nghĩ thầm: ta phải đi đến chỗ Đức Phật và săn sóc ngài trong cơn đau ốm. Lập tức trời Đế Thích rời bỏ thân hình cao lớn đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và dùng hai tay xoa bóp chân Phật. Đức Phật hỏi: ai đấy? Bạch Thế Tôn, con Đế Thích. Vì sao ông đến đây? Con săn sóc Thế Tôn trong cơn đau. Chúng ta tạm dừng chút xíu. Thì quý vị thấy đó, Đức Phật vào cuối đời, ngài cũng bị một cái bệnh kiết lỵ. Việc này có ghi trong kinh Du Hành, ở trên kinh Trường A Hàm, hoặc là kinh Đại Bát Niết Bàn của kinh Trường Bộ. Cho nên là lúc này thì ngài bị bệnh như vậy, thì vua trời Đế Thích, tức là Thiên Chủ Sắc Ca, ta đến để mà chăm sóc cho Phật. Đức Phật biết nhưng mà vẫn hỏi ai đó, thì ổng có trả lời là: con là vua trời Đế Thích, và vì sao đến đây thì con đến săn sóc của Đức Thế Tôn. Chúng ta theo dõi tiếp nha. Này Đế Thích, đối với chư thiên, mùi của phàm nhân hôi hám khó ngửi, dù cách xa 100 dặm, ông hãy rời khỏi nơi đây, vì ta đã có các tỳ kheo săn sóc. Quý vị thấy đó, tức là qua đó chúng ta thấy là Đức Phật nói là mùi của người thường á, người phàm, tức là người ở nhân gian á, thì hôi lắm, hôi vô cùng, khó ngửi đối với chư thiên. Dù cách xa 100 dặm thì chư thiên cũng thấy rất là khó chịu. Đó là lý do vì thấy tại sao người đời khó gần chư thiên. Tại vì lý do này, đúng không ạ? Chư thiên thấy nghe là sợ, né xa. Còn mình này, mình ở trong cõi người, mình thấy bình thường bởi vì mình quen như vậy rồi. Nhưng mà thật ra đối với chư thiên, người ta thấy mình hôi lắm. Thì Đức Phật cũng không có ngoại lệ. Quý vị thấy mà, kinh Nguyên Thủy là rất nói rất rõ ràng: Đức Phật bệnh, Đức Phật có mùi hôi. Đối với chư thiên như vậy. Bạch Thế Tôn, con nghe được hương thơm đức hạnh của ngài lan xa từ 84.000 dặm. Con đến đây chỉ là muốn được săn sóc ngài trong cơn đau. Tức là vua trời Đế Thích nói rằng là thật ra ngài hương thơm đức hạnh đó mới quan trọng. Thì Đức Phật có hương thơm đức hạnh, tiếng đã lan xa đến rất là xa, đến 84.000 dặm. Chúng ta hay nói là 84.000 dặm nhé. Thì cho nên là Đế Thích đó, vua trời Đế Thích đến để săn sóc cho Đức Phật đó, chứ không có ngại cái mùi hôi của người thường, người bệnh nha. Đó, chúng ta thấy là rất thực tế. Đế Thích không cho ai mó tay đến thùng phân của Đức Phật, chính tự mình đội nó lên đầu và không chút tỏ vẻ nhờm gớm như thể vua trời đang đội một bình đầy hương thơm. Cứ như vậy, Đế Thích săn sóc Thế Tôn và chỉ rời khỏi chỗ khi Phật đã bớt đau. Quý vị thấy đoạn này nói ra một điều rất hay, đó là ông thời vua trời Đế Thích là rất tuyệt vời như vậy, tức là ở trên trời thì quý vị vua mà đó là vua nữa, vua trời thì sướng lắm, thơm ho vân vân, nhưng mà ông không ngại đến không ngại đến phân của Phật. Cái thùng phân thì ông cũng không để ai đụng tay tới cả, mà chính ông tự dọn dẹp, chính ông tự đội lên đầu, không có chỗ tỏ vẻ nhờm gớm. Và như vậy, và ông đội giống như là đội một bình thơm vậy đó, và săn sóc như vậy cho Đức Phật cho đến khi bớt đau. Các thầy tỳ kheo bàn tán: ôi thật lớn lao, làm sao là lời tôn kính của Đế Thích đối với Thế Tôn. Thử nghĩ, Đế Thích đã rời cung trời lộng lẫy để đến săn sóc Thế Tôn trong cơn đau như thế. Thử nghĩ, ông ấy đã đội thùng phân của Thế Tôn trên đầu như là đội bình hương, không tỏ vẻ nhờm gớm dù chỉ một nét nhích môi. Đó, quý vị thấy rất tuyệt vời, đó là lòng tôn kính đức hạnh. Quý vị thấy vua trời Đế Thích rất tuyệt vời như vậy. Cho nên là chúng ta coi câu chuyện này bình thường nhưng mà phi thường. Nghe thế Phật dạy: các ông nói gì? Không có gì lạ khi Đế Thích vua chư thiên đã tận tâm chăm sóc ta. Bởi vì nhờ ta, trời Đế Thích này đã cởi bỏ lốt thân Đế Thích già nua, chứng được quả Tu Đà Hoàng và nhận một thân Đế Thích mới trẻ trung. Ở thân trước, ông ấy đến viếng ta với sự sợ hãi vì mình sắp chết, được dự báo bởi nhạc thần Càn Thác Bà. Khi ấy ta ngồi trong động Indasala giữa chư thiên, ta trấn an ông ta bằng bài kệ: hãy hỏi Vasava, muốn gì cứ nói ra, ta sẵn sàng giải đáp những gì ngươi hỏi ta. Sau đó ta thuyết pháp cho Đế Thích nghe. Cuối cùng có 140 triệu thiên thần được pháp nhãn. Đế Thích chứng quả Tu Đà Hoàng ngay sau đó và đổi thân làm Đế Thích hiện nay. Vì ta đã cứu độ ông ấy nên không có gì lạ khi ông ấy bày tỏ lòng tôn kính ta. Thì quý vị thấy ở đây câu chuyện này, tuy cái bài này rất ngắn nhưng mà chúng ta cũng hiểu được rất nhiều điều. Tức là ông vua trời Đế Thích á, là ông đã được Đức Phật cứu. Tức là vì sao? Vì khúc lúc mà ông sắp thọ mạng sắp hết á, cái này có ghi trong chỗ khác nữa, thì ông được nhạc thần là phục vụ ông đó, là Càn Thác Bà nhắc nhở ông. Thì ông rất là sợ hãi và sắp chết rồi, vì sợ hãi như thế, nhưng mà ông đã viếng Đức Phật, tức là tới thăm Phật. Và Đức Phật đã thuyết cho ông bài kệ, thuyết pháp. Thì ổng đã chứng Tu Đà Hoàng và sau đó đổi thân Đế Thích mới. Tức là người cõi trời, quý vị hiểu mà, chết một cái là chuyển thân mới liền. Thì ổng lại tiếp tục là vua trời Đế Thích nữa. Cho nên là từ một cái thân già nua của Đế Thích đời trước, giờ đã chuyển thành vua trời Đế Thích tiếp, trẻ trung hơn. Và như vậy ông được hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là đổi thân, lợi ích thứ hai là chứng quả Tu Đà Hoàng. Và không chỉ mình ông chứng Tu Đà Hoàng mà tới 140 triệu thiên thần chứng được pháp nhãn, tức là Tu Đà Hoàng. Quý vị thấy Đức Phật thuyết pháp hay như vậy, cho nên là quý vị yên tâm, sợ mình không gặp Phật thôi, chứ lên chư thiên cũng có cái dịp để nghe pháp, đúng không ạ? Đây là một bằng chứng. Và đây cũng là bằng chứng rất tuyệt vời. Ở chư thiên á, có nỗi sợ chết á, thì đổi thân cả là không sao, nếu như còn phước báo. Ở đây vua trời Đế Thích đổi thân vẫn làm vua trời Đế Thích. Và nếu không là ông sợ hãi không? Cho nên có Phật. Đó, vì do vậy cho nên là ông mới tôn kính đối với Phật rất tuyệt vời như vậy. Quý vị thấy Đức Phật nói ra nguyên nhân. Chúng ta đọc tiếp. Vì ta đã cứu độ ông ấy nên không có gì lạ khi ông ấy bày tỏ lòng tôn kính ta. À, quý vị thấy, mà một bậc thánh nhân tu độ hoàng nữa thì không có gì lạ. Này các tỳ kheo, thật là hạnh phúc khi được sống gần gũi và chăm nom chư Phật. Còn sống với người ngu chỉ đem lại đau khổ. Đó, câu cuối cùng là gì? Thật hạnh phúc khi được sống gần gũi và chăm nom chư Phật. À, còn nếu mà sống với người ngu thì chỉ đem lại đau khổ. Đức Phật nói kệ, bài kệ 206 trong Kinh Pháp Cú, 207, 208, 3 bài kệ. Lành thay thấy thánh nhân sống chung thường an lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Thì đầu tiên á, quý vị thấy, nếu mà may mắn rất tuyệt vời, nếu mình sống cùng thánh nhân thì thường sống chung thì an lạc. Còn nếu mà thấy, gặp người ngu không á, thì thường không được an lạc, đúng không ạ? À, cho nên chúng ta cố gắng tu hành để cùng thân cận thánh nhân. Bài kệ 207, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Thì quý vị thấy cái người ngu người trí này á, là phải định nghĩa theo Phật. Định nghĩa theo Phật thì quý vị coi cái bài kinh Đa Giới đó, kinh Trung Hàm và kinh Trung Bộ đó, quý vị kinh Đa Giới đó. Thì quý vị thấy là rõ ràng là người trí là thế nào, người ngu là gì. Thì quý vị thấy đa giới tức là nhiều giới, quý vị phải biết rất nhiều thứ thì mới được gọi là người trí. Cái này hình như chúng ta đã giảng ở cái phần đầu của bộ giảng này nè. Người trí là người biết thế nào, phân biệt thế nào giới, 18 giới, tức là 6 căn là thế nào, 6 trần là gì, 6 thức là gì, 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ra sáu thức là gì. Rồi biết những cái kiến thức khác, đâu là pháp đúng, đâu là pháp sai, và vân vân. Biết nhiều thứ như lắm. À, thì biết rất nhiều thứ như vậy gọi là người trí. Còn không biết thì gọi là người ngu. Cho nên là người trí, người ngu. Nếu quý vị không nhớ thì lúc nào đó thì Giang sẽ quay lại với bài kinh đó để chúng ta có tiêu chuẩn người trí và người ngu. Nha. Chứ không phải là người trí, người ngu nói theo thế gian. Đây là nói theo Phật Pháp. Rồi, tiếp tục là gì? Do vậy, bài kệ 208, bậc thiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giải như trăng theo đường sao. Có nghĩa là Đức Phật khuyên là gì? Nếu mà đối với bậc thiền sĩ, bậc trí tuệ, bậc nghe nhiều, đó đa văn đó, bậc trì giới, có thể bậc tự chế, tức là tự chế nghĩ được bản thân mình, rồi bậc thánh nhân, những hàng người như vậy thì hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giải như trăng sao, trăng theo đường sao. Thì ai mà được theo như vậy thì mình đi theo như vậy là mình tốt. Cho nên đây cũng dạy, quý vị thấy không ạ? Tức là dạy là nên thân cận với người tốt, người tốt đúng theo nghĩa của Phật, đó là phải hiền sĩ trí tuệ, nghe nhiều trì giới, thánh nhân, vân vân. Đây là trích từ cái câu chuyện số 8, Đế Thích Săn Sóc Thế Tôn ở cái phẩm thứ 15, phẩm gọi là Hạnh Phúc của Tích Truyện Pháp Cú. Như vậy qua cái này thì chúng ta cũng hiểu được rất nhiều, đó là một người có lợi ích rất lớn khi giúp cho Phật và hoặc là không có nhờ gớm, và Đức Phật cũng là một người bình thường thôi. Đức Phật cũng bệnh nha. Đức Phật cũng có mùi hôi đối với chư thiên như vậy, chứ không phải là nói theo đại thừa, nói người ta gọi là đời sau á, người ta phát tác lên, người ta nói cho nó cao siêu, nó thần thánh thôi. Cái thực tế trong này rất là thực tế, đúng không ạ? Và vua trời Đế Thích được lợi ích như vậy, chư thiên cũng được lợi ích như vậy khi Đức Phật thuyết pháp. Cho nên là lên chư thiên cũng có thể chứng tu đồ hoàng được đó. Cho nên là cố gắng tu hành, đừng có sợ là mình lên trời không có đường tu. Không giống như chữ tổ Trung Hoa là nói vậy đó. Rồi, chúng ta đến mục thứ hai ha. Mục thứ hai đó là các hạng người đọa vào địa ngục và súc sanh, và các hạng người sanh cõi trời cõi người theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì đây là bài nhân quả căn bản thôi. Với người có hành động che đậy, này các tỳ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục hay bàn sanh. Với người không có che đậy, này các tỳ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên và loài người. Đó thì ở đây đầu tiên Đức Phật lúc nào giảng thì lúc nào cũng đưa ra hai cặp đối lập, nhân quả đối lập đó. Quý vị thấy đầu tiên nếu người mà sống có những cái tật xấu, cái lỗi lầm gì đó mà che đậy, che giấu đó, có người đời nay hay có vậy đó, nhưng thì không sống thật như vậy đó, thì Đức Phật nói là có hai sanh thú được chờ đợi là địa ngục hay bàn sanh. Sanh thú là gì? Cái cõi sanh về của mình đó, sau này á, là địa ngục hoặc bàn sanh. Cho nên là ai sống, có nhiều người sống cái kiểu che đậy, quý vị thấy họ không có thật thà, rồi họ che đậy thì có họ gọi là giả trang thiền tướng rồi, giả trang tu hành ghê gớm lắm, nhưng mà thực tế này họ không có được như vậy, mà chẳng qua họ làm bộ làm dáng vậy rồi che đậy những lỗi lầm. Thì Đức Phật nói người như vậy thì có hai con đường để sanh về sau này, đó là địa ngục và bàn sanh đang chờ nha, đang chờ đợi. Nếu ngược lại, người mà sống cái chân chất đó, không có che đậy, không có che giấu, thì hai sanh thú được chờ đợi, đó là chư thiên và loài người. Cho nên ở đời đó, phải tu hành, phải sống thật, nhớ sống thật. Chứ không, thời nay, đặc biệt thời công nghệ này là nhiều người sống giả lắm, sống ảo lắm, đúng không quý vị? Dễ sống ảo vô cùng, tại vì cứ lên mạng chụp hình rồi đăng video mình tu hành tinh tấn rồi ghê gớm, còn giấu mấy cái gì việc khác, người ta thiên hạ tưởng mình tu ghê gớm lắm, thì thực tế là đó là mình sống che đậy, trong khi những cái xấu của mình không có ấy, mình khoe không thôi, mình cố tình nha, phải có cố tình, và những cái xấu thì mình che đi, cho nên vẫn có nhiều người như thế thì nguy hiểm. Cho nên mình sống hay, đây là Đức Phật dạy là hãy sống thật, sống thật, không có che đậy, thì mình sẽ được hai cái quả là chư thiên và loài người, rồi sau mình đi về cõi trời hoặc là cõi người. Rồi đó là thứ nhất. Tiếp theo, với người có tà kiến, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục hay loại bàn sanh. Với người có chánh kiến, này các tỳ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên hay loài người. Đó thì chúng ta thấy Đức Phật lại nói hai cặp đối nghịch nữa, chứ Đức Phật không hù. Nếu mà nói một cái là bị hù, phải không? Nếu mà nói là với người có tài kiến thì một trong hai sanh thú được chờ đợi là địa ngục hay bàn sanh, tức là súc sanh á, thì như vậy hù dọa. Nhưng mà không, Đức Phật luôn mở đường cho người ta là ngược lại, tức là có chánh kiến thì sẽ có hai con đường được chờ đợi, hai con đường sanh về đó được chờ đợi, đó là chư thiên và loài người. Như vậy ai tà kiến thì cẩn thận nha, tà kiến này nhiều lắm. Thế nào là chánh kiến? Ngược lại chánh kiến là tà kiến, thì chúng ta đã học rất nhiều rồi. Bây giờ chánh kiến thì có hai loại chánh kiến, một là chánh kiến thế gian, hai là chánh kiến xuất thế gian. Chánh kiến thế gian là gì? Chánh kiến thế gian là tin cái gì? Có cha, có mẹ, có đời này, có đời sau. Có cha có mẹ có nghĩa là gì? Là mình không phải tự nhiên ở đâu chui ra, mà không phải là cha mẹ mình sanh ra, đó là có nhân duyên. Rồi có đời này, có đời sau, có loài hóa sanh, tức là có chư thiên, có người quỷ rồi đó, tin về có nhân quả nghiệp báo đó. Rồi có gì nữa? Có những bậc tu chứng ở đời, đó là như chứng có thể tu chứng đọa được đó, thì mình tin vậy. Thì rồi có những cái bát quan trai đó, nói chung là có mấy cái những cái tu tập, ai mình tin như vậy thì có chánh kiến thế gian. Thì cái chánh kiến đó là cõi sanh về cõi người và cõi trời. Còn ngược lại không tin những điều đó thì mình gọi là tà kiến. Ngoài ra chánh kiến xuất thế gian thì còn có là biết như thật về bốn đế, tức là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Thì khi nào thấy như thật được cái đó gọi là có chánh kiến xuất thế gian thì tu được hoàn trở lên. Thì tà kiến ở đây có rất nhiều cái. Tà kiến chứ không phải là một đâu. Quý vị coi cái bài kinh kinh Phạm Võng á, bài kinh thứ nhất luôn đúng không ạ? Kinh thứ nhất trong kinh Trường Bộ đó, thì Đức Phật liệt kê đến 62 loại tà kiến. Mà nếu mình không học cái đó, nhiều khi mình rớt vào tà kiến. Ví dụ như bây giờ có những người, mình nên nhìn theo góc độ nam truyền đi ha, nguyên thủy ha, là những người tu theo tịnh độ đó, là họ tin vào cái thế giới này kia đó, vân vân á, mà cái những cái pháp tu đó hoàn toàn không có trong kinh Phật, thì cái đó là tà kiến. Nên ôm ấp cái tà kiến như vậy thì có cái gì, một trong hai sanh thú được chờ đợi đó là địa ngục hay bàn sanh. Cho nên là hãy cẩn thận. Cho nên thiền gia hay nói đó, thà quý vị hãy làm rõ ràng, quý vị chưa tin thì quý vị hãy làm cho rõ ràng đi, để cái cuối cùng mình chọn con đường cho chính xác. Đừng để cuối đời mình ôm ấp một cái tà kiến thì mình sẽ đi vào địa ngục và súc sanh, hay là súc sanh thì rất là đáng thương. Rồi thứ ba là đoạn kinh thứ ba, người theo ác giới này các tỳ kheo có hai chấp nhận, địa ngục hay bàn sanh. Người đầy đủ thiện giới này các tỳ kheo có hai chấp nhận, chư thiên và loài người. Như vậy ở đây cũng vậy, thì nếu mà theo ác giới tức là làm những điều ác thì có hai con đường, địa ngục và súc sanh. Còn nếu mà theo thiện giới tức là giới lành, mình thọ giới, ngũ giới, bát quan trai giới đó, thì có hai cái đường mình chờ đợi, chấp nhận tức là chờ đợi mình, đó là chư thiên và loài người. Đây là bài kinh 2.27 đến 2.30 trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là bài kinh số 27 đến 30 trong phẩm hai pháp á, cái chương hai pháp á, của kinh Tăng Chi Bộ nha. Như vậy quý vị thấy rõ ràng rồi đúng không ạ? Tóm lại là gì? Nếu muốn đi vô địa ngục và làng xanh thì hoặc là gì, sống che đậu, che đậy, chứ là che giấu cái gì xấu xấu che hết, mà mình sống kiểu đó không thật à, hoặc là có tà kiến, hoặc là theo ác giới tức là làm những điều ác. Ngược lại, nếu muốn cõi người cõi trời thì cố gắng sống cho chân thật à, đừng có che đậy, sống giả tạo. Thứ hai là hãy có chánh kiến, và thứ ba hãy giữ giới à, giữ giới của Phật đó là ngũ giới, bát quan trai giới, nói chung là làm điều thiện. Thì bài này không cần tổng kết nhiều, chúng ta nói vậy đủ rồi, không cần làm bản đâu ha. À, như vậy ở đây chúng ta sẽ tiếp tục là tới cái mục thứ ba, là một cái bài kinh về giải thoát nâng cấp lên. Chính hạng người chết có duy được giải thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì bài kinh này hơi dài, thì Giang xin đọc bước qua. Thật ra nội dung nó cứ lặp đi lặp lại cho nên cũng không vấn đề gì lắm. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: nay còn quá sớm để vào Savatthi khất thực, vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Tôn giả Sariputta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tức là bài kinh này là bắt đầu từ ở Savatthi, tức là thành Sa Vệ. Rồi khu vườn của ông trưởng giả cấp cô độc, rừng cây Thái tử Quỳ Đà đó. Rồi lúc này là Tôn giả Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Và buổi sáng thì Ngài đắp y. À, tức là bình thường thì các tỳ kheo chỉ có đắp hai y thôi. À, y thượng, y hạ, chứ không có ta đắp thêm cái y ngoài. Nhưng mà đi khất thực thì đắp y ngoài cho lịch sự, và cầm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Thấy sớm quá cho nên là chưa có khất thực à, thì người ta chưa chuẩn bị đồ ăn nè, hoặc là chưa tới bữa ăn rồi đó, thì Ngài mới đi nghĩ đến, đi đến cái khu vườn của du sĩ ngoại đạo, tức là những cái người tu theo đạo khác, rồi đến để hỏi thăm à, Ngài đến rồi ngồi chào, ngồi qua một bên à, vì thấy đến là cũng rất là thân hữu đúng không ạ? Chứ không phải như chúng ta rất là phân biệt. Chúng ta phân biệt cực kỳ luôn ha. Tu theo đạo mình rồi, hoặc là tu theo tịnh độ rồi là phân biệt luôn. Thôi mấy người kia chẳng đang gì cả đó. Thì không phải như vậy. Vì thế Ngài Xá Lợi Phất là thánh nhân, mà đối với ngoại đạo Ngài cũng rất là tiếp đoán, hoặc là đến chào đón rất là tuyệt vời, đúng không? Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên. Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàn sinh, không được giải thoát ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ. Rồi tôn giả Sariputta không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không hoan hỷ, không chỉ trích. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta khất thực ở Savi xong. Sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Thì chúng ta thấy đoạn này nói là gì? Sau khi ngồi trong đó nói chuyện thì cái nhóm du sĩ ngoại đạo họ bàn tán, họ nói với nhau rằng ai mà chết có dư y thì không giải thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có gì tránh được cái đường thoát khỏi cái đường dữ, đường ác, đọa, nơi đọa. Thì ngài Xá Lợi Phất là thánh nhân mà nghe vậy chắc ngài không thấy nó đúng rồi, nhưng mà ngài không có chỉ trích. Ngài cũng không có chỉ trích họ, ngài cũng không có hoan hỷ, cũng không có tán thành, mà không có chỉ trích luôn. Ngài cho là đó chỉ vì thánh nhân khác, còn mình thấy nó nghịch tai không đúng rồi là mình chỉ trích, đúng không ạ? Đó là khác nhau á, khác nhau á, bậc trí tuệ như vậy. Rồi ngài nghĩ là đi về thôi, đi về hỏi Phật, thức thật xong hỏi thật Phật, Phật sẽ nói rõ mình. Ngài mới đi về, mình hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi như sau: ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y cầm y bát đi vào thành, nói chung cái đoạn này thôi mình không cần nhắc lại, nó nhưng lặp lại y chang như vậy kể lại thì thôi mình không nói. Đó là đoạn này là ngài Xá Lợi Phất ha, quý vị có thể tự đọc, mình lướt qua như vậy thôi ha, giống như trên. Ai chép bài thì cái giống như trên, tức là ngài khất thực, ngài kể lại ngài đi khất thực rồi buổi sớm quá cho nên ngài đi tới gặp mấy du sĩ ngoại đạo ở đó rồi nói chuyện. Họ nói lên là cái tư tưởng của họ là ai chết mà có dư y thì không có thoát khỏi địa ngục, không có thoát khỏi súc sanh, không có thoát khỏi ngạ quỷ, không có thoát khỏi cõi dữ, đường ác, nơi đọa. Thì như vậy thì con cảm thấy không có hoan hỷ, cũng không có tán thành, con ý muốn biết cái ý nghĩa này từ Đức Phật. Thì ngài kể lại như vậy thôi. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật nói giảng như thế này: này Sariputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những kẻ ngu si không thông minh, một số sẽ biết người có dư y là người có dư y, hay sẽ biết người không có dư y là người không có dư y. Này Sariputta, có chín hạng người này, sau khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bằng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ. Thế nào là chính? Tức là Đức Phật nói là một số du sĩ ngoại đạo á, một là những kẻ ngu si không thông minh, nhưng mà một số thì cũng thông minh á, họ biết, họ cũng có trí tuệ, họ biết là người chết, người dư y là người có dư y, người không dư y là người không dư y, họ biết, nên là họ cũng thông minh ra đó, nhưng mà nói chung là họ chưa đủ trí tuệ, gọi là ngu si. Ở đây chúng ta phải hiểu chữ dư y là gì, đúng không ạ? Dư y là thế này, theo trong kinh Nguyên Thủy nha, là có hai cái niết bàn, một là niết bàn vô dư y và hữu dư y. Như A La Hán á, hay là Bích Di Phật và Phật á, sau khi niết bàn rồi đó thì gọi là vô dư y niết bàn, tức là không có trở lại, không có cuộc sống trong cõi nào nữa, ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không còn nữa, thì đó là vô dư y niết bàn. Còn dư y nghĩa là niết bàn, có nghĩa là gì? Người chứng A La Hán hay là Đức Phật Thích Ca hay là các vị Bích Chi Phật, sau khi chứng rồi á, chứng rồi thì chứng niết bàn rồi, nhưng mà chưa có nhập niết bàn, thì tức là không có nhập diệt, chưa có nhập diệt, tức là chưa có bỏ thân đó, thì cái thân có còn lại đó gọi là hữu dư y niết bàn. Cho nên cái đó là mình hiểu hai loại niết bàn ha. Rồi còn cái chỗ này á, nó dư y có nghĩa là sao? Là vẫn còn thân thể ở đâu đó, có nghĩa là còn hiện hữu đời sống ở cõi người, ở cõi trời hay là ở đâu đó thì như vậy, hoặc là cõi nào đó thì còn gọi là dư y. Thì như vậy ngoại đạo họ nói là ai mà còn dư y như vậy đó, chết rồi mà còn đời sống nữa đó, thì những người đó chưa có giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chưa có khỏi đọa. Họ nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật nói không phải như vậy. Đức Phật nói là có 9 hàng người chết rồi, tuy là còn đời sống nữa, chưa có kết thúc cái đời sống trong luân hồi, nhưng mà họ đã giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, tránh được đọa lạc rồi. Đó là 9 hàng người nào thì Đức Phật sẽ nói sau đây. Ở đây này Sariputta, thiền trang đánh số 1 ha. Có hàng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận 5 hạ phần kiết sử là vị trung gian bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ. Tức là hạng người thứ nhất á, Đức Phật nói là đó là gì? Người viên mãn trong các giới, viên mãn trong các định, trong định, và không viên mãn trong tuệ. Và diệt trừ được 5 hạ phần kiết sử là cái vị trung gian biết nước, bát niết bàn. Ai mà học đại thừa nhiều khi không biết trung gian bát niết bàn là gì. Thì đây là một vị tam quả na hàm, đúng không ạ? Một trong 5 địa vị của tam quả na hàm gọi là trung gian bát niết bàn. Ở bên kinh A Hàm có khi gọi là trung bát niết bàn. Hồi xưa thì đang coi đang nghe những cái này là mình thấy học đại thừa bao nhiêu năm mình không nghe đến tên này là mình biết là đại thừa là cái võ rồi. Tại vì mình coi trong kinh thấy nhiều địa vị tam quả A Hàm như vậy mà. Thì trung gian biết niết bàn là người chứng được là tam quả A Hàm, đã diệt được 5 hạ phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử đó là gì? Là thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi. Là 3 cái đầu tiên đó, chứng đoạn trừ được 3 cái đó là chứng tâm tu của đồ hoàng rồi. Và đoạn trừ thêm 2 kiết sử sau đó là tham và sân. Thì như vậy là bậc tam quả na hàm. Tuy nhiên trong tam quả na hàm có đến 5 loại. Thì loại thứ nhất là trung gian bát niết bàn, theo đây là trung bát niết bàn hay trung gian bát niết bàn. Đó. Thì người này là viên mãn nha, điều kiện là viên mãn trong các giới nè, viên mãn trong định nè, nhưng không viên mãn trong tuệ. Tức là tu thì tu 3 điều, giới, định, tuệ nha. Giới, định, tuệ thì người ta giữ giới tốt quá rồi, viên mãn giới. Viên mãn trong định. Viên mãn trong định là định, đây là định gì? Là sơ thiền đến tứ thiền, nói theo kinh tạng. Phải chứng đến tứ thiền. Hoặc là nói nếu viên mãn trong định ít nhất cũng phải chứng sơ thiền. Đó. Chứ không phải là không tu đâu, bệnh đại thừa nó không cần thiền rồi nó mấy người nói tào lao nha. Rồi, còn không viên mãn trong tuệ, thế thì thật là đối với trí tuệ là chưa đủ, có trí tuệ rồi nhưng mà chưa đủ, thì trí tuệ có tam quả na hàm tới đó thôi. Cho nên mới diệt được 5 hạ phần kiết sử thôi. Chứ còn 5 thượng phần kiết sử là chưa có diệt được, cho nên là mới tới đó thôi. Và sanh bên cõi ngũ bất hoàng thiên, 5 tầng trời bất hoàng. Thì sẽ sanh lên đó một cái là chứng luôn. Cho nên gọi là trung gian bát niết bàn. Chứng gì? Chứng A-la-hán luôn nha. Thì người này thoát khỏi, tuy là gì? Là còn dư y đó. Còn dư y đó là còn phải sống nữa đó. Còn sống đời nữa nhưng mà đã thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh rồi. Không có đọa nữa. Đó, thì đây là hàng người thứ nhất. Lại nữa, này Sariputta, ở đây hàng thứ hai. Có hàng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định nhưng không viên mãn trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận 5 hạ phần kiết sử là vị tổn hại bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ hai. Khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi các cõi dữ, ác thú, đại sư. Thì cũng đây là cũng dạng thứ hai của tam quả na hàm, đó là tổn hại bát niết bàn. Thì tổn hại có nghĩa là gì? Phải nỗ lực phải nỗ lực tu hành ở, ở cõi ngũ bất hoàn thiên. Thì cũng giống như là người kia, nhưng mà người này yếu hơn, cái trí tuệ người này kém hơn người kia chút, cũng viên mãn giới rồi nha. À, tam quả na hàm cũng viên mãn giới rồi, viên mãn định cũng chứng tứ định tứ tứ thiền rồi. Nếu không chứng định tứ thiền làm sao sanh về đó được ha. À, hạng người trên cũng vậy, hạng người này viên mãn định là chứng tứ tứ thiền trong kinh tạng ngũ thiền theo vi diệu pháp thì mới sanh về đó được nha. À, chắc không là ta xuống hạng dưới đó. À, cho nên là chứng được viên mãn giới, viên nhãn định rồi à, nhưng mà chưa có đủ trí tuệ, cho nên chỉ chứng tới đó thôi. Thì nên đó phải nỗ lực để tu tiếp mới chứng được A-la-hán, cho nên gọi là tổn hại bát niết bàn. Tổn hại đây tức là phải nỗ lực nữa, tốn sức nữa, tốn sức nữa. Vậy cái dịch của Ngài Minh Châu dùng cái từ tổn hại ha. Rồi hạng người thứ ba lại nữa này Sariputta, ở đây ba có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử là vị vô hành bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ ba khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bằng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ. Thì cái này cũng vậy, tức là hạng thứ ba của tam quả na hàm đó là vô hành bát niết bàn, thì cũng diệt được năm hạ phần kiết sử và cũng đã viên mãn, do họ tu là viên mãn giới, tức là giữ giới hoàn toàn. À, ok, họ cũng đạt được định, viên mãn định rồi, định là tứ thiền, ok ha. À, nhưng mà chưa cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây là nói về trí tuệ gì, quán pháp, như thấy các pháp vô thường vô ngã khổ không gì đó, hay là tứ đế mà thấy chưa được tận. À, cho nên là chưa có viên mãn, chưa viên mãn thì mới chứng tới tam quả thôi. Thì lên đó thì không cần tu gì nữa, thì trí tuệ cũng khá lắm, chỉ cần đủ duyên cái là chứng luôn a la hán. Cho nên gọi là vô hành bát niết bàn. Vô hành đó, nó cái chơi cũng được, tự nhiên tới lúc là chứng thôi. À, thông thường thì chứng nhanh thôi chứ không có chứng lâu. Còn cái kia là sanh lên là chứng luôn nha. Cái hạng thứ nhất á. Rồi hạng thứ tư, Thiện Trang xin đọc nhanh nha. Đại nữ này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tệ. Vì ấy sau khi diệt tận năm mà bằng kiết sử là bị hữu hành bát niết bàn. Đoạn sau cũng nói như trước, tức là được giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thì hữu hành á thì cũng giống vậy, thì người này phải mất thời gian hơn người kia, tức là phải tu hành mới chứng. À, còn phải tu hành mới chứng. À, tu hành nữa, nỗ lực tu hành nữa, cho nên là cũng phải trí tuệ người này thua người trên chút. Còn người dưới này là kém hơn nữa nè. Hạng thứ năm, đại nữa này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử là bị thượng lưu đi đắc đến sắc cứu cánh thiền. Đó, thì người này cũng là dạng có dư ư, sau khi chết có dư y nữa, còn đời sống nữa đó, nhưng mà đã giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Thì quý vị thấy đây là cũng viên mãn giới nha, tam quả na hàm là viên mãn giới, viên mãn định. Cho nên ai mà tu muốn chứng định là viên mãn, phải định đây, thì hạng thứ này, hạng thượng lưu sắc cứu cánh, thì ít nhất phải chứng sơ thiền, cũng gọi là viên mãn định. À, chứ còn nếu mà không có, chưa chứng tứ thiền, sơ thiền thì không có chuyện đó nha. Hoặc là không chứng thiền gì, thật ra họ khi họ chứng tới tam quả rồi thì mặc định là sanh về ít nhất là sơ thiền, rồi họ đi lên từng tầng. Cho nên là từng tầng từ sơ thiền họ lên nhị thiền, tam thiền, chết cái này lên cái kia, cảnh kia lên, cho nên đến đâu đó, rồi cuối cùng chứng A-la-hán, và họ lên vèo một phát là từ tầng này lên tầng kia nha. Như vậy cho nên gọi là thượng lưu sắc cứu cánh. Chúng ta ôn lại thôi, những cái này chúng ta học rồi. Thì đó là năm hạng người cao quá, thôi mình xuống hạng dưới đi ha. Hạng chúng ta là dưới này nè, mấy hạng dưới này dễ hơn nè. Hai nữa này Sariputta, ở đây 6 có hạng người viên mãn trong thế giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba kiết sử làm nhẹ bớt tham sân si là vị nhất lai, còn đến thế giới này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ 6 sau khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ. Đây là hạng người nhị quả tư đà hàm nè. Nhị quả tư đà hàm quý vị thấy là gọi là họ tu thế nào, viên mãn trong các giới. Cho nên là giới là phải viên mãn à, muốn chứng nhị quả cũng phải viên mãn giới. Không viên mãn trong định tức là họ không có chứng được định đó, có thể là không có chứng được định nè. Cho nên là nếu mà chứng định là họ bỏ lên cái địa vị tam quả rồi. Có nghĩa là họ không có định ở đây, có nghĩa là gì? Không có viên mãn trong định có nghĩa là không có đắc sơ thiền, mà họ chỉ đắc cận định và sát na định thôi đó. Chính vì vậy cho nên chỉ chứng được chút vậy thôi à, chính nhị quả thôi. Chính viên mãn, không viên mãn trong tệ thì cũng giống như trên, chúng ta không giải thích lại. Thì họ mới đoạn được ba kiết sử là gì? Thân kiến với cân thủ và nghi, nhưng mà cũng nhẹ bớt được tham sân si rồi. Cho nên là còn một đời à, đến thế giới này nữa, đến thế giới này nữa tức là cõi người và cõi trời đó. Thì đây cũng là còn dư y, nhưng mà được giải thoát rồi, khỏi địa ngục quỷ súc sanh rồi. Rồi hàng người thứ bảy à, như vậy hàng người thứ sáu này chúng ta có hy vọng đúng không? Ráng tu với nhị quả tư đà hàm nha. Đây đã được nha, ráng giữ giới viên mãn nha. Rồi định không được cũng không sao, định chưa đủ chứ cần sát na định, cận định rồi đó thì cũng có hy vọng ở đây, miễn là diệt trừ được ba kiết sử. Ở đây nhẹ được tham sân si, còn nếu không nhẹ được tham sân si thì rớt xuống hàng thứ bảy. Lại nữa này, Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử là vị nhất chủng còn sanh hiện hữu, làm người một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, ở đây là hạng người thứ bảy, sau khi chết, có dư y được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ, vân vân. Nói chung là hạng người thứ bảy. Thì hạng người thứ bảy gọi là nhất chủng đạo, tức là một đời nữa, nhưng mà đời này là ở cõi người. Thì họ không phải là tam quả A-na-hàm rồi đúng không? Không phải. Ở đây cũng không phải là nhị quả tư đà hàm, vì họ chỉ diệt được ba kiết sử thôi. Nhưng mà cũng có một đời nữa thôi nha quý vị nha. Có tu đồ hoàng có một đời đó, tu đồ hoàng một đời gọi là nhất chủng. Thì ở chỗ này là xếp vào tu đồ hoàng. Nha. Cho nên nhất chủng một đời nè, mà đời này ở đâu? Cõi người đó. Thì quý vị cũng yêu cầu quý vị là tu cái gì? Ráng viên mãn trong các giới à, không viên mãn trong định, có nghĩa là quý vị không đắc sơ thiền cũng được đó. Chỉ cần cận định hoặc là sát na định thôi đó. Trí tuệ cũng không thấy hết, tất nhiên không viên mãn trong tệ rồi. Chứ viên mãn trong tệ là thành A-la-hán, tâm tuệ giải thoát rồi à, cho nên không có viên mãn trong tệ. Nhưng mà được rồi ha, như vậy là được. Cho nên chúng ta có thể hướng đến cái vị trí này được nè. Ai sợ khổ nè, ráng làm người nhất chủng, tức là tu đồ hoàng nhưng tốt một chút à, à, trí tuệ cũng tốt hơn một chút. Cho nên họ còn một lần trong cõi người à, nếu mà quý vị khá hơn thì chắc quý vị nên nhị quả rồi, nhị quả rồi. Cái này có khi cũng xếp nên nhị quả, nhưng mà chỗ này là xếp vào sơ quả. Lại nữa này Sariputta, ở đây hạng người thứ 8 có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba kiết sử là vị gia gia, sau khi rong ruổi, sau khi luân chuyển hai hay ba gia đình rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ 8, khi chết có dư y được giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, giải thoát các khỏi đường dữ ác thú địa ngục. Như vậy đây là hạng người thứ 8 chúng ta có thể làm được. Ai sợ luân hồi nhiều á thì làm tu đồ hoàng kiểu này cũng được, gọi là gia gia. Gia gia là gì? Quý vị phải giữ được viên mãn giới nè, giới à, giới tức là viên mãn giới. Ở đây cũng xin nói lại, có nhiều người nghĩ là từ khi mình thọ giới đến khi mình đã chứng quả rồi viên mãn thì mình làm được, vì lỡ phạm rồi, cái đó không đúng. Tức là từ khoảng thời gian nào đó, giả sử trước kia quý vị phạm thì bây giờ quý vị giữ đi, giữ từ bây giờ đến lúc nào đó nó sẽ có một khoảng thời gian viên mãn, một khoảng thời gian viên mãn. Cái khoảng đó là viên mãn về giới, giới của quý vị là ngũ giới, là bát quan trai giới. Rồi thành tựu vừa phải trong định, thì ở đây thành tựu vừa phải trong định thì cái người này thật ra là cũng không có đắc thiền cao, chứ họ mới có gia gia nè à, thì trong hai ba gia đình, cho nên là cũng chắc là cũng không có đắc sơ thiền đồ đâu. À, nhưng mà họ lại có một cái đặc điểm là thành tựu vừa phải trong tuệ, tức là trí tuệ người này cũng khá à, cũng khá, khá một chút, nhưng mà chưa phải trí tuệ của tâm tự giải thoát là hắn đâu. Cho nên á, đoạn cũng được ba kiết sử thôi à, tức là thì là bị gia gia ha, gia gia thì luân chuyển hai trong ba gia đình, tức là hai ba đời nữa à, thì hai ba đời này là nữa thì như vậy cũng được cuối cùng giải thoát khỏi khổ độc chứng a la hán. Và cuối cùng hạng thứ 9 là nữa này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử là vị trở lui tối đa là 7 lần, sau khi rong ruổi, sau khi luân chuyển tối đa là 7 lần giữa chư thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. À, này Sariputta, đây là hạng người thứ 9. À, khi chết là toàn có dư y nhưng mà được thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thì quý vị thấy đây là hạng tu đà hoàng nè. Tu đà hoàng này là tu đà hoàng tiêu chuẩn nè, thấp nhất đó. Là gì? Là viên mãn trong các giới. Nè, nhớ phải giữ giới à. Giữ dạng thanh tự vừa phải trong định. À, cũng có định một chút thôi chứ chưa có định nhiều. Thì cái trong chú giải nó là thành tựu tri đại, trong định là chưa có đến đắc sơ thiền đó. Rồi và thành tựu vừa phải trong tuệ, tức là người thân những người này cũng có trí tuệ, thật ra là trí tuệ một chút chút thôi nên chưa tới a la hán được. Đó là đó. Thì diệt tận được ba kiến sử là thân kiến với cấm thủ và nghi, thì cho nên trở lại tối đa là 7 lần. Tối đa nha, chứ không nhiều, nhiều lắm là 7 lần thôi. Không thể nào hơn. Rồi khi đó luân chuyển 7 đời giữa chư thiên và loài người thôi, tức là trong cõi người cõi trời. Có khi là 7 đời trong cõi người hết, có khi 7 đời cõi trời hết. Hoặc là vòng vòng giữa cõi trời cõi người lộn xộn, nói chung là không biết cái kiểu nào. À, thì tối đa là 7 lần, như vậy thì đoạn tận khổ đau và đã chứng A-la-hán. Cho nên nhiều người á, kêu hỏi Thiện Trang là ôi phải chứng tu đà hoàng rồi chết rồi mình đi về đâu. Thì đó, đó là hạng người thấp nhất đó. Chết rồi mình đi cõi người của cõi trời, rồi cuối cùng là 7 đời thôi thì mình thành A-la-hán. Đó là tệ nhất. À, còn nếu mà nhanh thì lên nhanh nhất chủng một đời nữa, tu đà hoàng vẫn nhất chủng được nha, một đời nữa, một đời ở cõi người, hoặc thậm chí một ở trên này không nói cõi trời nhưng mà có thể nói cõi trời được. Quý vị chứng thiền tu khá chút lên, rồi hoặc là hai ba đời gọi là hạng gia gia, thậm chí còn hạng cái chữ 4-5 đời 6 đời. À, thì mình ráng lên tí tu đà hoàng thôi, thì cho nên tu đà hoàng rồi một đời nữa cũng được mà quý vị. Cho nên Thiện Trang nói quý vị á, ráng tu một có phước một chút, có định chút, rồi chứng tu đà hoàng đi, rồi một đời nữa thôi lên cõi trời luôn, thôi một đời nữa xong trời dục giới cũng được rồi xong luôn. Còn ai khá là làm tam quả na hàm, quất quát lên tam quả na hàm, phải có khá hơn nữa thì nó lên tam quả thì ngon đó. Như vậy là từ sơ quả mình cũng có thể một đời nữa thôi, không cần nhiều ha. Thì đời này cái một đời nữa, mà đời nữa là ở cõi trời. Thì như vậy quý vị có khác gì Tây Phương Cực Lạc không? À, mà Tây Phương Cực Lạc không có thật. Cho nên là quý vị mong vô, quý vị ôm vô đến lúc cuối cùng ha, rồi tham. Tham tức là gì? Thì cái điều đó nó không có thật. Mà nếu mình mong thì mình không buông xả được á, thì cuối cùng đó là cái tâm mình là tâm tham. Tâm tham thì động lực tham á, nó cho quả bất thiện. À, tham không được thì sân, đúng không ạ? Có thể chết lúc đó mình chờ hoài. Ôi Phật không tới, Phật không tới. Có Phật đâu tới. Rồi cuối cùng chết cái là đọa, tại vì cái tài đóng lực tham sân và tà kiến nó được kéo mình đi, cho nên nguy hiểm hơn. À, cho nên hãy làm rõ đi, ai mà còn lơ chơi chỗ đó thì hãy làm rõ bằng cách nào đó, ví dụ như có thể mình học kinh điển để cho hiểu rõ, có thể tu tập để cho hiểu rõ, có thể có người hỏi chư thiên, có người hỏi Phật Bồ Tát đó, làm những cái cách nào đó để làm cho rõ, chứ đừng để cuối đời mình đã có cơ hội gặp được chánh pháp Như Lai mà không có chịu nghiên cứu, không có chịu học cho nó rõ ràng thì coi chừng uống phí một đời, gặp Phật pháp rồi mình đọa thì uống lắm đó. Này đoạn này thì Đức Phật nói lại thôi cho nên Thiện Trang xin đọc nhanh. Này Sariputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si không thông minh, một số người sẽ biết có dư y là có dư y, hay một số người sẽ biết không có dư y là không có dư y. Này Sariputta, chính hàng người này khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sariputta, cho đến nay pháp môn này chưa được nói cho các tỷ kheo, các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Bởi mong rằng khi nghe pháp môn này họ không đem lại phóng dật. Là nữa, này Sariputta, pháp môn này được ta nói đến vì ta được hỏi đến. Bài kinh 9.12 Hữu Duy Kinh Tăng Chi Bộ, tức là trong cái phần phẩm cái chương chính pháp á, bài kinh số 12 Kinh Tăng Chi Bộ. Thì quý vị thấy những kiến thức căn bản được Đức Phật nói hết, đúng không ạ? Quý vị thấy không ạ? Cho nên những người đại thừa nói mình Phật Bồ Tát là lai gì đâu mà học mấy cái kiến thức này nó không đúng, nói không được, Tu Đà Hoàng họ nói cũng không xong nữa. Trong khi đó ở đây có Đức, trong kinh Đức Phật nói đầy đủ rồi, quý vị thấy không ạ? Để cho nên là mình thấy trong kinh Đức Phật nói đầy đủ các quả vị như thế nào, như thế nào tu, như thế nào có hết. Đấy, mình không học mình mà mình nói cái tiên truyền là người đó là Phật A La A La Hán gì đó vân vân, đó là rõ ràng xạo, đúng không ạ? Cho nên là không chính xác, mà mình học kinh mình biết ngay mà. Rồi ở đây như vậy Thiền Trang xin tóm tắt lại nè, quý vị không nhớ thì Thiền Trang tóm tắt lại cái bản này thôi. Thì ở đây có nói chín hạng quả vị, tức là chín hạng người đó. Thánh theo kinh theo kinh kinh Hữu Duy Y trong kinh Tăng Chi Bộ, ở bài kinh thứ 12 trong chương chính pháp, thì hạng thứ nhất là năm cái hạng đầu đó, gọi là hạng tâm quả na hàm, thì trung gian bát niết bàn, tổn hại bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, và thượng lưu đi đến sắc túc cánh thiên. Thì tất cả đều viên mãn về giới, viên mãn về định, thật ra cái hạng rồi, nhưng mà chưa viên mãn về tuệ. Đó, đoạn phiền não giống nhau, đó là năm hạ phần kiết sử đoạn hết rồi. Rồi thì còn hạng người thứ sáu là nhất lai, là nhị quả tư đà hàm, thì viên mãn về giới, chưa viên mãn về định, nhớ chưa viên mãn về định đó. Chứ còn nếu viên mãn về định họ lên hạng trên này rồi nha. Cho nên nhị quả tư đà hàm thì tất nhiên là thành mình viên mãn định đã lên trung tâm quả rồi. Cho nên là thường là vậy đó, ít có trường hợp mà không phải chưa viên mãn về tệ. Và ba kiết sử được hết rồi, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi, và nhẹ được mỏng được tham sân si. Nhất chủng tức là một đời ở cõi người nữa, đúng không? Thậm chí có thể một đời ở cõi trời. Thì viên mãn về giới, định, chưa viên mãn định, chưa viên mãn tệ đó. Cho nên ai mà tu chưa được cái định thiền chỉ đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì đừng lo lắng, vì mình cũng có thể dạo đây. Chỉ cần viên mãn về giới nè, ráng giữ giới đi, thì chưa cái đó thì được diệt được ba cái sử thôi: thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Hoặc là dạng gia là cũng viên mãn về giới. Tất cả ở đây đều phải yêu cầu viên mãn về giới, thành tựu vừa phải về định, thành tựu vừa phải về tuệ, tức là mình học với trí tuệ. Cho nên là gia là phải trí tuệ, với lại thất đai mình cũng phải học pháp để mình hiểu, mình tu tập để mình hiểu. Thì được trừ được ba kiết sử thì ở đây gia là hai ba đời, đúng không ạ? Cuối cùng là hạng thất lai. Thì thất lai thì nói thất lai thì nói chung vậy thôi, chứ thật ra là có thể là tối đa 7 đời thôi nha, chứ không phải là 7 đời đâu đó. Chắc chắn là có thể nhiều nhất là 7 đời trong cõi người cõi trời. Và viên mãn và thành tựu vừa phải, thành tựu về viên mãn về giới, thành tựu vừa phải về định, thành tựu vừa phải về tuệ, và diệt trừ ba kiết sử. Thì ba cái sự đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, chúng ta nói nhiều rồi, quý vị có thể coi lại bài cũ. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, và thêm hai cái nữa là gì? Tham và si, tham và sân. Tham và sân. Còn năm thượng phần kiết sử là sắc ái kiết, vô sắc ái kiết, mạng kiết, phóng dật kiết, vô minh kiết. Thì quý vị cái mới đầu tu khó quá thôi, bỏ qua này cũng được. Mình quan tâm mình nhắm vô dùm ba kiết sử đầu đi để vào đây nha. Thì quý vị cũng thêm một đời thôi. Còn một đời này và đời sau nữa là quý vị thành A-la-hán rồi, giải thoát sinh tử. Còn quý vị giỏi, quý vị làm luôn hết lượng này, quý vị lên mà năm hạng người trên tam quả na hàm, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham sân, quý vị làm hết sạch đó, thì quý vị lên đó. Mình chưa làm được thì mình chỉ cần đây thôi, cho nên coi đây nhẹ nhàng, đâu có gì đâu, đúng không ạ? Quý vị thấy đâu có khó gì mà tu hành, đâu mà căng gì vậy, tu hoàn thôi, được chưa? Cho nên ráng học cho đúng tu là được. Rồi ở đây thêm một cái bài nữa đi. Một cái bài này thì cũng tuy kiến thức nó chữ nó nhiều nhưng mà nói nó ngắn thôi. đó là chuỗi tầng phiền não và con đường giải thoát hết vô minh. Hết vô minh tức là tánh A-la-hán đó, theo kinh Tăng Kỳ Bộ. À, thì ở đây cái bài kinh này thì Trăng nhắc là tại vì nó có cái nội dung quan trọng đây nè. Này các tỷ kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói điểm, trước điểm này vô minh không có, rồi sau mới có. Đây, cái câu này nó đánh sập hết cái lý thuyết của kinh Lăng Nghiêm Đại Thừa nè. Đây, quý vị nhớ dùng cái câu này là quý vị khỏi tu kinh Lăng Nghiêm nữa nè. Kinh Lăng Nghiêm thì nói là từ vô minh rồi sinh tam tế, thành tam tế tướng, rồi sinh lục tô tướng, từ đó có luân hồi. À, rồi từ luân hồi mình đi ra đã như vậy. Nhưng mà thật ra thì quý vị thấy theo kinh Nguyên Thủy Quốc Phật Pháp ở chỗ này thôi, là khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói trước điểm này vô minh không có, rồi sau mới có. Đó, cái vòng luân hồi là nó cái vòng tròn á, thì quý vị thấy cái điều này là rõ ràng nhất nha. Quý vị để ý nha, thì hôm bữa Thiên Trang dẫn vần rồi, hôm nay dẫn thêm lần nữa. Cho nên ai nói mình từ luân hồi từ đâu, tức là quý vị chỉ ra điểm đầu đến điểm cuối, thì cái đó là quý vị chấp vô, rớt vô gọi là biên kiến nha. Ở trong quý vị coi trong 62 tà kiến của ngoại đạo đó, trong đó có biên kiến đó, tức là chấp thường với chấp đoạn, có nghĩa là mình có nghĩa là mình có chấp và một có hữu biên hay vô biên rồi đó, thì cái đó là rớt rồi đó. Tại cái thế giới này nó không có nằm ngoài cái suy nghĩ của mình nghĩ là có khởi đầu nhưng mà không phải như vậy. Cũng vậy luân hồi đó, Đức Phật nói thêm lần nữa là không có vô minh, tức là vô minh không thể nói rõ đầu hết á. Đây, chỗ nào là chỗ nào hết, đây là Đức Phật nói rõ chỗ nào là khởi đầu trước điểm này vô minh không có. Đó, tức là không bắt đầu từ không có vô minh. À, mình nói kinh Lăng Nghiêm mình nói là từ không có vô minh đó, là từ vô minh rồi bắt đầu sinh tam tế tướng rồi lục thô tướng, như vậy nó ngược với cái điểm này, cho nên từ đó mình không tin. Như vậy này các tỷ kheo, lời này được nói đến, tuy vậy sự việc này được nêu rõ do duyên này vô minh có mặt. Đó, tức là nhưng mà nói trong 12 nhân duyên á, thì vẫn nói là do cái duyên này vô minh có mặt. Mình tức là cái vòng sanh tử, cái vòng tròn 12 nhân duyên á, quý vị thấy là tuy nói là không có điểm khởi đầu, tại vì nó vòng tròn mà, trên vòng tròn thì làm gì có biết chỗ nào, nhưng mà Đức Phật vẫn nói là do cái duyên này vô minh không có. Ngài các tỷ kheo, ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Là năm thiền cái cần phải trả lời như vậy. Tức là vô minh là do nó có gì mà nó thức ăn của vô minh, đó là năm triền cái, tức là nó là duyên á, năm triền cái. Quý vị nhớ năm triền cái không ạ? Năm triền cái là gì? Tham dục cái là cái che đậy, nó che đậy mình, nó làm mũi lược tâm, nó quấn mình, cho nên gọi là triền. Nó quấn tâm mình á, mình có tham cho nên cái tâm mình nó không có được sáng suốt, đúng không ạ? Nó mơ mờ, đó gọi là tham dục cái. Thứ hai là sân cái. Sân là gì? Là cái sân hận, nó khó chịu đó, bực bội, không hài lòng, thì cái những cái đó nó làm cho tâm mình nó cũng bị che đậy, nó bị trói buộc, cho nên gọi là sân cái. Thứ ba là gì? Hôn thụy cái, tức là hôn trầm thụy miên, tức là buồn ngủ. Lúc nào buồn ngủ thì tâm mình nó đâu có sáng suốt đâu, nó giống như bị trói vậy đó. Rồi lúc nào cái tâm nó đờ đẫn đó, đó. Thứ tư là gì? Trạo hối cái, đúng không? Trạo hối tức là trạo cái tâm mình nó liên tục nó chạy lên, nó phóng dật á, phóng dật hay trạo hối. Rồi hối hận nó cứ nhớ đến cái chuyện gì mà mình chưa làm được rồi đó. Đó. Và cuối cùng là nghi cái, nghi tức là mình hoài nghi, ví dụ mình đang tu mình không biết tu này đúng chưa, tu vậy không biết cái gì sai không, đang nghe pháp mà nghe không biết ông thầy ông cha nói đúng không, là ông đang nói gì đó, mình tu cái pháp môn kia nó dễ hơn đó, thì đó là nghi. Đó, thì cái như vậy thì mình nghe pháp mình có những cái nghi, thì năm cái triền cái này chúng ta nói nhiều rồi đó. Vậy thì vô minh á, là do năm triền cái nó cung cấp thức ăn, tức là năm triền cái là duyên để có vô minh á, để cái duyên nó, điều kiện á, nó có thể cung cấp điều kiện, nó hỗ trợ cho vô minh. Này các tỳ kheo, ta nói rằng năm triền cái có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ba ác hành. Đó. Tức là ba ác hành là ba cái việc ác của thân, khẩu và ý. Thì ba việc ác đó chính là 10 cái bất thiện đó. 10 bất thiện là thân thì sát, đạo dâm, tức là thân thì làm việc sát sanh, trộm cướp và tà dâm hay tà hạnh đó. Còn miệng thì 4 cái. 4 cái đó là gì? 4 cái là nói lời lộng ngữ đó, nói dối đó. Rồi nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời thô ác đó. Thì cái đó 4. Còn ý thì có 3: tham, sân và si. Nhưng mà si thường gọi là tà kiến. Và cái đó thì cái đó 10 cái đó. Cái đó là 3 ác hành đó, là thức ăn cho 5 triệu cái. Cho nên do mình làm đó thì mình có cái này. Thì cái bài kinh này Thiền Trang xin phép nói nhanh thôi nha, để Thiền Trang tóm tắt lại cho nó dễ giới thiệu cho quý vị biết, là Thiền Trang nói trong kinh thôi. Từ từ 3 ác hành này nó có thức ăn là các căn không được chế ngự. Tức là cái mình không có chế ngự được 6 căn của mình. Rồi từ tại sao các căn không chế ngự thì nó có thức ăn, đó là chánh niệm, không chánh niệm tỉnh giác. Rồi không chánh niệm tỉnh giác nó có thức ăn là gì? Phi như lý tác ý, tức là không tác ý giống như kinh pháp của Phật. Đó. Rồi không có như lý tác ý là do đâu? Do là thức ăn của nó là do không có lòng tin. Mà không có lòng tin này do đâu? Là do là không nghe diệu pháp. Mà không nghe diệu pháp này do đâu? Là do là không giao thiệp với bậc chân nhân. Rồi như vậy thì Đức Phật tổng kết lại đoạn như theo. Cái này quý vị tóm tắt thôi nha, để mình hiểu cái ý của chính thôi. Như vậy này các tỳ kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm không có lòng tin. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý. Tức là do cái dòng đó Đức Phật nói lại, nhưng mà cái chữ Ngài Minh Châu viết nó không có rõ lắm, đọc nhiều khi quý vị không hiểu. Thì ở đây Đức Phật đã đưa ra một cái lộ trình này, thì Thiện Trang xin quay xuống đây thì chiếu để Thiện Trang nói cái này xong rồi quý vị thấy. Tức là về cái bài kinh này nè, Thiện Trang tóm tắt mình nè, loại phiền não của chúng ta đó là tự do không giao thiệp với bậc chân nhân. Chân nhân tức là gì? A-la-hán đó. Bây giờ không có A-la-hán thì nói những người mà tu tốt rồi đó, đúng chánh pháp đó, mình không do giao thiệp với những người đó, cho nên mình đâu không có chịu nghe diệu pháp, tức là Phật pháp, chánh pháp của Phật. Rồi không có nghe diệu pháp cho nên mình không có lòng tin. Giống như bây giờ nhiều người tu theo pháp tân môn tà, do không nghe diệu pháp của Phật mà họ tin tà đạo đó. Rồi do là không có lòng tin cho nên mình không có như lý tác ý, hay là phi như lý tác ý đó. Tức là mình cái suy nghĩ của mình á nó sai. Ví dụ như quý vị tin có cõi nào đó đi về trong, rồi tin là có một người rước mình lên đưa mình đi đó, thì cái đó là mình không như lý tác ý. Nếu mình học mình hiểu là mình chúng sanh là thừa tự của nghiệp, tự mình đi theo nghiệp của mình á, thì mình sẽ như lý tác ý. Rồi do rồi không như lý tác ý nó dẫn đến gì? Không chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là sao? Thì ở đây Thiện Trang có làm cái chánh niệm tỉnh giác chú thích nè. Chánh niệm tỉnh giác là chánh niệm là ghi nhớ, nhận biết, an trú trên đối tượng đang hiện hữu. Tức là mình không quên được thân thọ tâm pháp. Đó. Mình đang thân thọ tâm pháp đó, là mình tu tứ niệm xứ thì mình sẽ có chánh niệm, đúng không? Rồi không chạy theo quá khứ hay là vọng về tương lai. Đó thì mình sẽ gọi là chánh niệm. Thấy rõ mọi thứ đang là, ví dụ như ta thấy ta đang đau, mình biết đau thôi, thân đang đau, cũng có không người ta thấy người ta đang sân, đang sân đó, mình biết cảnh rất rõ, như vậy là chánh niệm. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là biết rõ, biết đúng, biết mục đích. Tức là mình biết rõ, biết đúng và phải biết mục đích mình đang làm gì, gồm 4 cái phương diện. Một là biết rõ mục đích, việc này có lợi cho tu tập hay không. Đó, chứ không phải là mình đang sống mà mình không biết cái việc nào có lợi hay không. Nhiều người không có tính niệm tinh giác là tại vì quý vị không nắm được cái kiến thức này. Đó, nhiều người kêu cái làm thôi chứ không, họ không có trong đó không có suy nghĩ nè cái việc này có lợi cho cái tu tập giải thoát mình hay không. Rồi thứ hai, biết rõ thích hợp, có đúng lúc, có đúng chỗ hay không. Chứ nhiều người đi tu tập có đúng lúc đúng chỗ không, chứ mình nhắm mình đi vô cái chỗ hát karaoke âm trời rồi mình kêu tu cho bác con trai như vậy là không đúng lúc, không đúng chỗ, đúng không? Rồi thứ ba là biết rõ phạm vi tâm có vượt khỏi đề mục hay không, tức là mình đang tu cái đề mục gì đó, mình coi coi như mình đang tu tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, thì mình giờ mình thấy mình đang chạy ra ngoài khỏi cái thân thọ tâm pháp chưa? Đó là tỉnh giác. Thứ tư, biết rõ không si mê, có thấy vô thường vô ngã không? Đó, tức là trí biết đi kèm với chánh niệm. Thì quý vị có vừa có chánh niệm vừa có tỉnh giác, như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái chữ tánh niệm tỉnh giác này coi vậy chứ không dễ tu đâu nha. Nhiều người mơ mơ màng màng đó, quý vị muốn biết có chánh niệm tỉnh giác hay không thì quý vị nhớ dùm cái này. Cho nên phải tu tập tứ niệm xứ, lúc nào cũng đang biết hết, không chạy nghĩ về quá khứ, nói chuyện hôm qua quên đi, đừng có nghĩ hôm qua ông chồng ông chửi gì đó rồi nhớ hoài, rồi chuyện tương lai chưa đến đừng có nhớ. Đó là gì? Bài kinh nhất dạ hiền giả đó. Rồi gì? Thấy rõ mọi thứ nó đang diễn biến như thế nào đó, đang là như vậy, tức là đang diễn biến như thế nào. Rồi mày biết rõ bốn cái mục đích, biết rõ có phù hợp cho tu tập hay không, có lợi cho tu tập hay không, có đúng lúc hay không, nói việc gì có đúng lúc đúng chỗ hay không, tâm có vượt khỏi cái đề mục mình đang tu hay không, rồi và thấy có thấy vô thường vô ngã hay không. Giống như mê con quá, đang nghĩ về con, niệm con, vậy thì đâu có thấy vô thường vô ngã đâu. Cho nên ở đây á, là Thiện Trang vẽ ra là do 8, cái do 9 cái dòng này nè, cái dòng này là rõ ràng nhất nè. Là do mình bắt đầu từ gì? Không giao thiệp với bậc chân nhân. Nó dẫn đến là gì? Mình không có nghe được chánh pháp của Phật, rồi không nghe diệu pháp. Nó dẫn đến mình không có lòng tin đối với chánh pháp của Phật. Rồi từ đó mình không như lý tác ý, tức là mình tác ý không có đúng theo Phật pháp. Rồi từ không như lý tác ý cho nên mình không có chánh niệm tỉnh giác. Đó, không chánh niệm tỉnh giác là do từ đây. Cho nên mấy người nào không có chánh niệm tỉnh giác là quý vị do gì? Chưa đủ lòng tin đối với Phật pháp tăng đó. Hoặc là quý vị không có như lý tác ý, vì sao như lý tác ý, vì có biết gì đâu, hoặc là không nhớ gì hết, thì không có chánh niệm tỉnh giác. Từ không chánh niệm giác thì không chế ngự được cái căn, tức là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nó chạy lung tung hết, nó chạy nơi này chạy nơi kia, nó chạy theo cảnh, như mình thấy cái cảnh đẹp, cái cảnh đẹp 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 đó là không chế ngự cái căn. Rồi thấy nghe âm thanh hay quá đó, hoặc là nhạc hay quá, hoặc là khó chịu quá, đó là không chế ngự cái căn. Hoặc mũi thấy ôi hôi quá, hoặc là thơm quá đó, vậy là mình bị chạy theo rồi. Là do thiếu gì? Thiếu chánh niệm tỉnh giác cho nên dẫn lên như thế. Rồi từ cái không chánh niệm tỉnh giác, không có khống chế được cái căn, nên mới làm ba việc ác, gọi là ba ác hành. Ba việc ác tức là ác trên thân, ác trên miệng và ác trên ý. Rồi từ đó nó sinh ra năm triền cái. Năm triền cái là gì? Tham dục, sân hận đó, tham thân, rồi gì? Thôn trầm thị miên, đó phóng vật, trạo hối đó, hay là phóng vật và nghi. Rồi từ đó nó sanh ra vô minh. Cho nên vô minh là luân hồi. Cho nên mình luân hồi là mình do mình đi cái vọng này nè, nhiều thứ này nè, đó chính cái mà cái cuối cùng là đích đến là nó đưa mình vào vô minh. Cho nên ai hiểu cái bài này đó, hiểu cái bài này thì biết tu tập ở đâu, đúng không ạ? Bữa nay chữ chánh niệm tâm giác Thiền Trang giải thích rõ rồi đó, quý vị để ý đó. Thì cái bài kinh này nói như vậy đó, thì quý vị trở lại nè. Đó, thì Đức Phật nói như vậy, thì tóm lại cái bài kinh này là dài nha, quý vị có thời gian quý vị đọc nha. Thì đoạn sau á, là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ là gì? Giống như là ở trên một con núi có mưa rơi nặng hột, mưa rơi nặng hạt á. Thì từ cái mưa đó, nước mưa nó chảy xuống theo sườn dốc. Và cái điều kiện thứ hai, tức là do có mưa nặng nhiều, mưa nhiều, cho nên nước nó chảy xuống sườn dốc. Từ nước chảy xuống sườn dốc nó mới làm đầy các hang núi, khe núi, thung lũng. Rồi từ các đầy các hang núi, khe núi, thung lũng đó làm đầy các hồ nhỏ. Rồi từ các hồ nhỏ làm đầy các hồ lớn. Sau cái đầy hồ lớn thì làm đầy các sông nhỏ thì đầy các sông lớn làm đầy biển cả, rồi biển cả là đầy đại dương. Thì cũng vậy, cái do không giao thiệp với các bậc chân nhân thì mình làm không viên mãn, thì làm viên mãn không có nghe biểu pháp, không nghe biểu pháp cho nên không viên mãn được, không có lòng tin, rồi không có lòng tin cho nên làm đến không như lý tác ý, rồi không như lý tác ý thì dẫn đến không chánh niệm tánh giác, rồi không chánh niệm tánh giác thì dẫn đến không chế nghĩ các căn, không chế nghĩ các căn thì làm ba việc ác, ác trên thân, ác trên miệng, ác trên ý, thật là 10 ác đó. Rồi ba ác đó nó dẫn đến 5 cái tiền cái, cho nên ai 5 tiền cái nhiều là do gì? Do cái 10 ác này nè. Có nhiều người thắc mắc là tại sao con đâu làm gì ác đâu mà sao con buồn ú quá, con hôn trầm quá, đúng không? Hoặc là con tham quá, con sân nè, rồi con hoài nghi nè, con trào cử hôn phóng dật. Thì quý vị nói con đâu làm gì ác đó thầy. Thật ra quý vị làm ác chứ, không có ba cái ác đó, tức là 10 ác đó quý vị có làm đâu. Nhiều người nói con đâu làm gì đâu. Có, làm ở ba nghiệp. Thứ nhất là mình còn nói dối nè, không chưa? Thì nói dối nè, nó còn hung dữ nè, nói lời là khâu ác nè. Rồi cái quý vị không thấy nhiều nhất là chỗ nào quý vị không? Là cái chỗ mà cái ba nghiệp thân ý đó, là tham sân si đó, tham thân và tà kiến đó. Là tham là gì? Quý vị còn ham cái này ham cái kia nè, mong con nè học giỏi, tính toán tiền bạc, rồi mong cái tâm nó chạy, nó tốn năng lượng. Rồi sân không được thì sân khó chịu chuyện này, khó chịu chuyện kia, bất mãn. Khó chịu, bất mãn đều là sân mà. Đó, rồi tự mình ghét mình, mình không hài lòng, bực mình với mình. Sao tu không được, sao chưa chứng quả, vân vân. Thì nó có chuyện cái thôi. Từ chuyện cái đó cho nên nó mới có vô minh. Cho nên mình muốn việc đó là mình phải tu một loạt các thứ như vậy, tầng tầng như vậy, phải 9 tầng đó, đấy, coi như 9 tầng để tu tập. Và nếu mà mình làm được rồi đó, thì mình sẽ giải quyết. Thì đằng sau đó, Đức Phật nói về cái cách tu. Đó là Thiền Trang xin phép không có đọc lại nguyên văn của kinh, Thiền Trang xin tóm tắt thôi. Chỉ như Đức Phật nói này các tỳ kheo, ta nói minh tức là minh giải thoát, tức là ngược lại là hết vô minh đó. Thì có thức ăn, không phải không có thức ăn, thức. Và cái gì là thức ăn trong minh giải thoát? Là bảy giác chi. Tức là mình phải tu bảy giác chi. Mà muốn tu bảy giác chi á, thì Đức Phật nói thức ăn của bảy giác chi là gì? Là mình phải tu tứ niệm xứ, bốn niệm xứ nè. Rồi bốn niệm xứ mình muốn tu được đó, nó phải có thức ăn, tức là nó cung cấp năng lượng cho bốn niệm xứ là gì? Là ba thiện hành, tức là mười thiện á, nghiệp thân khẩu ý á. Thân thì có ba, đừng có sát sanh, đừng có trộm cướp, đừng có tà dâm. Miệng có bốn, đừng có nói dối, đừng có nói lưỡi đôi chiều, đừng nói lời hung ác, đừng có nói lời thiêu dệt. Thì như vậy là rồi ý thì đừng có tham, đừng có sân, đừng có tà kiến. Thì mình bớt bớt đó thì nó mới giảm được, mình tu tứ niệm xứ mới được. Nhiều người tu tứ niệm xứ không được là dò như là. Rồi nếu mà ba thiện hành tức là 10 cái nghiệp lành đó, quý vị phải bắt đầu từ đâu? Là quý vị phải chế ngự được cái căn, tức là quý vị phải quan sát biết ngay cái tâm mình, cái căn mắt của mình á đang mê sắc rồi đó, thấy sắc. Chế ngự tức là mình không phải là không thấy, nhưng mà mình thấy mình đừng chạy theo nó. Ví dụ như mấy mắt thấy cảnh đẹp, đừng có ham ôi đẹp quá quên hết trơn hôm nay. Hoặc là khó chịu quá không được. Tai rồi nghe tiếng cũng vậy. Rồi gì mũi ngửi hương cũng vậy, ngửi nếm vị cũng vậy, đó là nếm ngọt mà cùi gai đắng gì đó, mình dừng ngay thì như vậy mới được. Rồi thân cũng vậy, xúc chạm mà ý nghĩ lung tung đó, thì với tu mấy tầng như vậy chứ không phải được đâu. Rồi các căn được chế ngự á, nó phải cần có thức ăn, đó là chánh niệm tỉnh giác. Thật ra người tu được là phải có chánh niệm tỉnh giác, lúc nãy nói rồi đúng không ạ? Tức là mình phải biết cảnh nó đang cái gì, biết lúc đó phù hợp hay không phù hợp, vân vân. Đó là tịnh chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên nhiều người từ rớt từ cái đầu này nè, chỗ chánh niệm tỉnh giác không có, cho nên tu sau đó không được. Rồi chánh niệm giác á, muốn được á thì phải từ như lý đắc ý, tức là mình phải biết được là cái pháp này đúng hay sai này, là theo chánh pháp nè. Mình suy nghĩ cái gì cũng phù hợp với chánh pháp hết. Mà muốn suy nghĩ phù hợp chánh pháp thì gì? Mình phải có lòng tin. Rồi có lòng tin rồi, mà muốn có lòng tin thì sao? Phải nghe được diệu pháp, tức là nghe được chánh pháp của Phật. Muốn nghe vào chánh pháp của Phật thì sao? Phải giao thiệp với bậc chân nhân. Bậc chân nhân là A-la-hán, nhưng mình đâu biết ai là A-la-hán. Không biết ai là A-la-hán thì mình ráng tìm đến cái tiêu chuẩn người có chánh kiến, người có cái tri kiến chính xác. Đó, cho bây giờ mình đâu biết ai là A-la-hán đúng không? Ai tam quả, ai nhị quả, ai tu đoàn, thì mình phải so sánh. Cho nên mình phải học kinh rồi mình so sánh người giảng, đúng không? Đó thì như vậy á, thì Đức Phật lấy lại cái ví dụ về hạt mưa lúc nãy y chang vậy. Thì Thiền Trang xin phép á tóm chắc tắt lại nè, Thì ở đây á, nếu mà mình đối trị lại những cái phiền não á, thì là cái các cái tu tập thôi. À, ví dụ như là không giao thiệp bên chân nhân, hồi nãy là phiền não, thì bây giờ mình ráng giao thiệp bên chân nhân nhiều hơn, đúng không? Rồi không nghe dự pháp thì ráng nghe nhiều pháp, không có lòng tin thì ráng lòng tin. Rồi không như lý tác ý thì hãy như lý tác ý, không chánh niệm minh giác thì phải chánh niệm minh giác, không chế ngự cái căn thì hãy chế ngự cái căn. Ba ác hành thì bây giờ hãy làm ba thiện hành, tức là 10 điều thiện đó. Năm triền cái á, thì bây giờ mình hay tu tứ niệm xứ thì nó bớt năm triền cái. Dạ, quý vị phải biết này nha, cho nên nhiều người á, quý vị để ý ai tu tịnh độ đó với lại tu tứ niệm xứ mình thấy khác nhau rất nhiều. Hồi xưa á, Thiện Trang đi tu niệm Phật đó, niệm Phật tu tịnh độ đó, niệm Phật có khi nó buồn ngủ quá, nếu mà thiếu ngủ gì đó là nó buồn ngủ kinh khủng lắm, đi mà có khi không thấy đường á. Nhưng mà từ khi tu tứ niệm xứ á, buồn ngủ á, nếu mà mình tu thiền chỉ nó buồn ngủ thì ngủ buồn ngủ rồi, nhưng mà tứ niệm xứ là quý vị đi rất rõ ràng, nó không buồn ngủ đâu. À, nó không buồn ngủ bởi vì sao? Mình đi á, quý vị phải biết đi nha, nhiều người không biết đi nữa. Ví dụ như tứ niệm xứ á, lúc mình đi nhanh á mình sẽ không cảm giác được thì mình đi chậm lại. Và cái cách mà để không buồn ngủ á, nếu quý vị buồn ngủ á, quý vị dở chân lên, quý vị từ từ phải đặt xuống. Quý vị để dở chân lên, quý vị phải nhìn rất từ từ đặt xuống, mỗi lần như vậy á, làm mấy lần là nó tỉnh ngủ à. Tại vì quý vị phải quan sát từng chi tiết. Rồi quý vị thấy đi mà kinh hành á, mà theo niệm Phật á, người ta đi mà hồn người ta dấp cái này dấp cái kia, với mình có sợi dây đi ngang qua thế nào người dấp, hoặc là có mấy cái thảm á, mà cái chỗ mối nối đó quý vị, nối thảm này thảm kia thế nào cũng người đá, nó là thiếu chánh niệm thanh giác. Mà ai mà tu tứ niệm xứ là không có đá chuyện đó, không có đá chỗ đó, không có dấp dây, không có gì hết, không có đi lung tung lung tang. Bởi vì sao? Họ có tứ niệm xứ là họ quán rất rõ thân thọ tâm pháp, cái bước đi, đi ta biết đi, bước chừng bước quan sát như vậy. Cho nên cái đó là tứ niệm xứ, thì ở đây nó đối trị đến năm triền cái. Nó có nhiều người hỏi làm sao đối trị năm triền cái, thì tu tứ niệm xứ. À, tu nhiều thì nó được chánh niệm tỉnh giác. À, từ từ nó lên đây nè, đó từ từ nó lên được. Rồi từ đó nó mình tu tiếp thất giác chi. À, thất giác chi mình đã học rồi nha, thì hết của mình. À, cho nên đó là phương pháp đối trị. À, thì cái đây là bản tóm tắt theo kinh 10.61, kinh vô minh, kinh tăng trì bộ, chuỗi tầng phiền não và con đường giải thoát hết vô minh. Đó là quý vị nhớ này. Thì quý vị có thể nhớ được cái căn công thức này, thì mình lật ngược công thức này á, thành công thức tu. Đây là cái căn công thức để nhận diện phiền não. Thì mình thật ra mình chỉ cần nhớ lại, ngược lại phiền não là mình nhìn theo công thức này nè. Thiện Trang vẽ công thức này là quý vị nhớ là 9 cái nè, vẽ dày cho nó dễ nhớ ha. Thì quý vị hãy cố gắng giao thiệp với bậc chân nhân, nhớ giao thiệp với bậc chân nhân là những người mà tu chứng rồi đó. Bây giờ mình không biết ai tu chứng, ai giảng đúng chánh pháp tu tốt thôi theo đó. Rồi nghe được diệu pháp, tức là nghe được chánh pháp của Phật, có lòng tin. Rồi như lý đắc ý, tức là cái suy nghĩ của mình cái gì cũng phù hợp với chánh pháp. Rồi như lý chánh ý rồi thì đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nãy nói rồi nha, ở đây nè có mấy cái này: ghi nhớ biết rõ, an trú trên đối tượng hiện hữu, không quên mình đang thân thọ tâm pháp, nhớ đang thân thọ tâm pháp, nhớ tứ niệm xứ, không chạy theo quá khứ hay là vị lai, tức là đừng nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ về tương lai, kinh nhất giả hàng giả đó. Rồi thấy rõ mọi việc nó đúng là như vậy, bản chất nó như thế nào thấy như vậy, đó là chánh niệm. Tỉnh giác là gì? Là biết rõ, biết đúng, biết mục đích, gồm bốn mặt. Biết mục đích thì bốn mặt ha, biết cái gì đúng rõ ha, biết cái gì đúng, còn biết mục đích á là gồm đó. Còn bốn mặt là việc này có lợi cho tu tập hay không? À, cái nó đúng lúc hay không, có đúng chỗ hay không? À, biết rõ nó tâm mình đang có chạy ra khỏi mấy cái đề mục đang tu thân thọ tâm pháp hay không nè. À, biết rõ là có si mê không nè, có thấy vô thường vô ngã không? Nếu mà không có thấy vô thường vô ngã, thấy cái tha ta tao đùng đó, thấy con ta, tài sản ta, thì như vậy là quý vị không, quý vị đang si mê rồi, cho nên là mê quá sâu. À, thì như vậy không tu được nha. Từ chánh niệm tinh giác ở đây, như vậy là giao thiệp bậc chân nhân nè, nghe diệu pháp, có lòng tin nè, như lý tác ý, chánh niệm tinh giác, rồi từ đó mình mới chế ngự được các căn, là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình đi chế ngự được. Rồi từ đó mình nó làm được 10 cái điều thiện, tức là 3 thiện hành, thần hành về thiện, về thân ngữ và ý. Rồi từ đó mình tu tướng niệm xứ nó mới hiệu quả. Rồi từ tướng niệm xứ nó hiệu quả là mới đi hết vô minh. Hết vô minh là hết vô minh rồi giải thoát ha. Cái này là hết vô minh nha, dư một cái chữ là chuyện này là giải thoát. Đó thì quý vị thấy đó là cách tu như vậy đó. Đó thì xong rồi, ai hiểu được thì tu như vậy đó. Hôm nay cung cấp một cách nữa, một cái công thức để tu, tu đến A-la-hán luôn. Nhưng mà nếu không được A-la-hán thì mình được cái quả thấp hơn, tu được hoàn được rồi ha. Rồi như vậy đó là bài kinh đó rồi ha. Tiền Trang xin tới cái mục tiếp theo là bây giờ mình học về vi diệu pháp. Vi diệu pháp như sau, thì cái phần ôn lại lộ định tâm thời Cận Tử. Tại sao cái này? Tại vì hôm bữa học hai bài, mà hai bài nó cũng dài rồi. Một cái là lộ trình tâm thân tử theo ý môn và ngũ môn. Ngũ môn trước đúng không ạ? Ngũ môn tức là từ mình trước khi chết đó, mình khởi lên, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, hay là mình xúc chạm. Rồi mình khởi lên cái cửa ý, tức là suy nghĩ gì đó rồi chết đó. Thì như vậy gọi là ngũ môn đó. Rồi còn cái nữa là mình lúc đó mình không thấy tai nghe gì đó, nhưng mình đang trong đầu mình suy nghĩ cái gì đó rồi cái mình chết, thì cái đó là lộ trình tâm Cận Tử của ý môn. Thì Thiền Trang gom hai cái đó lại vào một bài này để nói chung về Cận Tử, bởi vì cái này quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta chết chúng ta đi về đâu đó cũng là một cái vấn đề rất lớn khi mà chưa chứng A La Hán, đúng không? Hoặc là chưa chứng Tu Đà Hoàn thì càng sợ nữa. Còn nếu mà chúng Tu Đà Hoàn rồi thì cũng bớt sợ, bởi vì mình không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho nên không sợ, không đọa tạo tu la nữa, cho nên là không sợ. Thì hôm nay tổng kết lại hai cái lộ trình tâm đó mình đem nhập lại thì thế này. Đây quý vị nhìn lại ha, tức là từ những cái tâm hộ kiếp này rồi bắt đầu nó chạy cái gì đó, ví dụ khai ngũ môn, khai ý môn hay gì đó, tiếp xúc cảnh gì đó, quan sát tiếp thâu đoán định gì đó, ta đó không biết. Nhưng cuối cùng á, có quyết định á, là cái chỗ động lực tâm nè. Nhớ, cái tâm động lực lúc chết là quyết định bởi gì? Mình đi tái sanh vào đâu? Tái tục đây, tâm tái tục đây. Thì nó quyết định bởi cái động lực tâm. Thì dù khai lộ trình tâm Cận Tử, ý môn hay là ngũ môn đều có 3 trường hợp thôi. Một trường hợp là 5 tâm Cận Tử, 5 tâm động lực, đúng không? Một trường hợp là 3 tâm động lực, một trường hợp có 1 tâm động lực thôi, tùy cảnh. Thì như vậy, thì chúng ta thấy ở đây có 3, 5, 3, thì cái chúng ta coi, như vậy chạy tới đây, tâm động lực như thế nào, thì bắt đầu nó, sau đó nó chuyển qua, có thể là có, nó trả về cái tâm hộ kiếp, hoặc là na cảnh, rồi hộ kiếp, đúng không? Có 2 na cảnh. Cái bài nào đó Thiền Trang nói có một trường hợp một na cảnh đó, cái tài liệu đó sai nha quý vị, nhớ lúc nào cũng 2 na cảnh, không có 1 na cảnh đâu. Na cảnh lúc nào cũng 2, không có 1. Như vậy ở đây là nó miễn làm sao cuối cùng nó cũng tử thôi nha. Dù có trả về hộ kiếp hay là có na cảnh hay không có na cảnh thì cuối cùng cũng tới tâm tử chết. Rồi như vậy 3 trường hợp này đều đưa đến chết, chết xong là chuyển qua đời mới gọi là tái tục. Đó, quý vị nhớ dùm cái này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học kỹ về cái tâm tử và tâm tái tục hơn để chúng ta nói riêng. Thì về một là về tâm tử là Kutisita đó, là tâm tử. Hoặc là tâm tái tục là, hay là cũng có khi mình gọi là tái sanh đó. Thì Patisandi thi, thì ở đây là gì? Tâm tử là gì? Tâm tử là tâm quả. Đầu tiên nó là tâm quả chứ nó không phải tâm nhân. Cũng không phải tâm hành mà nó là tâm quả. Nhưng không phải là quả trực tiếp của chính các tâm động lực Japata. Tức là đây nó không phải quả của tâm này đâu. Vừa chạy ở Cận Tử mà là quả của nghiệp. Tức là Kama đã chín mùi. Các tâm động lực Cận Tử, tức là đây nè, mấy cái đỏ đỏ này nè, chỉ làm duyên mạnh, đặc biệt là tác ý cuối cùng để quyết định nghiệp nào trổ và cảnh nghiệp nào, như nghiệp nghiệp tướng thu sanh thú tướng đó xuất hiện, từ đó dẫn đến tâm tử và tâm tái tục. Có nghĩa là mình học á, một bữa mình cứ nghĩ là cái tâm động lực này nè nó sẽ là cho cái quả nào thì cái tâm tử nó quả đó, nhưng không phải. Thiền Trang không có nói rõ cho quý vị, mà Thiền Trang tại vì nó rất phức tạp quá nên nói tạm thôi. Tới đây mới nói rõ nè, Nó rõ là gì? Khi cái tâm động lực này, cho dù là 5 tâm động lực hay là 3 tâm động lực hay là 1 tâm động lực, trường hợp nào đó thì cuối cùng chết á, thì không phải là cái này là đôi khi nó quả cái này luôn, nó gọi là cận tử nghiệp. Nhưng không phải là như vậy. Có khi là nó chỉ là duyên thôi, nó đa số này nó không phải quả trực tiếp đâu, mà chính là nó là duyên, là duyên mạnh, là duyên mạnh để cho cái nghiệp nào quá khứ nó trổ. Đó, nghiệp quá khứ để trổ, cho nên cái đó nó chỉ là tác động, nó duyên thôi, nó trổ, chứ nó không phải là 100% như vậy nha. Đó, thì khi đó có ba cái kiểu mà xuất hiện cái cảnh nào đó ra cái là mình chết. Chết bằng cái tâm nào thì cái tâm tái tục nó giống vậy, nó cùng một kiểu. Cho nên ở đây mới nói là tâm tái tục á cũng là tâm quả, cùng loại nghiệp, cùng cảnh với tâm tử. Cho nên chết thế nào thì đời sau như thế đó. Đó, cho nên cái quả này nó trổ ra thế nào. À, cho nên là ở đây chúng ta ví dụ như một người chết bằng cái sân. À, trước khi đó bực mình với đứa con, nghe cái tiếng nó nói gì đó bực mình, thì như vậy động lực sân chạy. Thì có thể là do như vậy thì trong cái lộ trình tâm đó 3, 5, 1 gì đó tùy. Nếu mà thậm chí có na cảnh là nữa đúng không ạ? Nhưng mà sau khi chết thì như vậy động lực sân á, nó là duyên như gì vậy, cho nên nó kéo cái quả. Cái quả nghiệp á, nghiệp là nghiệp đọa vào đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, vì sao? Cái động lực sân đó là duyên để kéo đọa vô. Đó, cho nên là có khi nó là cái tâm, cái chỗ đó trổ quả luôn, nhưng mà có khi không phải, nó kéo cái nghiệp khác, nhưng mà cái quả là sẽ có quả bất thiện, cho nên đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi một nghiệp á, ví dụ như mình nói, có nhiều người nói ủa chứ tu thiền á, tu thiền rồi lúc này chết đâu có động lực thiền đâu mà sao sanh về cõi thiền được, đúng không? Quý vị có thắc mắc không? Nếu tu theo lộ trình tâm cận ý môn nữa thì hoặc là chết cận ý tử bằng cửa ý hay cửa khai ngũ môn, rồi cuối cùng cũng có những động lực này, thì làm sao mình sanh cõi thiền? Thì đó là do vậy nè. Lúc này á thì dù có động lực tâm nào đó, nhưng mà do cái mình có sức thiền á, cái sức thiền đó nó cũng gây cái sự hoan hỷ, thì nó ấn tượng thiền trong cái thời gian tu tập mình đắc sở thiền, nhị thiền, tâm thiền gì đó, cho nên nó lôi cái quả đó, cái tâm quả thiền đó, tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tâm thiền, tâm quả tứ thiền gì đó, do mình đắc rồi thì nó trổ ra đây, nó biến thành cái chỗ tâm tử này, cho nên mình tái sanh á, mình tái sanh cảnh thiền là từ sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền rồi, do đây chứ lúc này chết rồi thiền đâu chỗ này, đúng không? Đó, tức là cái tâm hoan hỷ do cái sức thiền còn, là mình không bị hoại thiền á. Trước khi chết mà không hoại thiền á, nó là không hoại thiền, còn một cái sức mạnh. Ai tu thiền thì mới biết, ai nhập sơ thiền rồi thấy là cái sự hoan hỷ của mình nó chịu đựng được. Mà nếu ai nhập nhị thiền, tam thiền rồi, nó giống như nó chịu đựng được mấy ngày á, nó chịu được mấy ngày nó không phiền não, nó cứ dễ chịu à. Đó, thì nó thậm chí ngủ ít rồi rất là dễ chịu đó. Thì cái quý vị thấy đó là trong cái trạng đó nó mình chết á là mình sanh cõi thiền thôi. Tại vì dù quý vị có sanh động lực gì thì thông thường ở lúc đó nó sẽ là do cái tâm dễ chịu, nó sẽ sanh động lực là không có sân, không tham, không có si. À, thì nó chỉ sanh ra động lực tám tâm đại thiện. Quý vị nhớ không ạ? Chúng ta có những cái tâm động lực nào? Gồm có tâm động lực bình thường là 12 tâm bất thiện, đúng không? Gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham thì quý vị nhớ không ạ? Tâm tham, thọ xả và thọ hỷ, hợp tà kiến hay không hợp tà kiến. Rồi gì? Có trợ hay vô trợ, đúng không? Rồi tâm sân thì có 2, hợp phẫn nộ, lúc nào cũng hợp phẫn nộ hết, có hữu trợ hay vô trợ. Để tâm si thì có 2, là tâm si lúc nào cũng gì, thọ xả, đúng không? Hợp gì? Hợp tâm si thì hợp phóng dật với hợp gì? Hợp hoài nghi. Đó, thì cái đó là 12 tâm bất thiện, nó có thể làm động lực tâm ở chỗ này. Đó. Rồi có 8 tâm đại thiện nữa, nó có thể làm động lực tâm trong lúc chết. Đó là gì? 8 tâm đại thiện, là một tâm đại thiện thọ hỷ hoặc thọ xả, đúng không? Hai rồi. Thì có hợp trí hay ly trí, và hữu trợ hay vô trợ, 2 x 2 x 2, 3 cái là 8. Quý vị phải nhớ những cái đó thì quý vị nghe cái này mới hiểu được. Đó, thì khi đó nó làm đúng được tâm như vậy thì nó kéo ra. Lúc đó mình ví dụ như mình hoan hỷ hoặc là mình cảm thấy nhẹ chịu, cái mình nó kéo ra cái tâm quả sơ thiền, thì mình chết bằng cái tâm quả sơ thiền ở đây, và từ đó mình tái tục lên cõi sơ thiền ở đây. Đó là lý do như vậy. Cho nên tâm tái tục là cũng là tâm quả và cùng loại nghiệp, cùng cảnh với tâm tử. Tử như thế nào thì cái tâm tái tục đời sau nó như giống như vậy. Như vậy động lực cận tử không sinh ra tâm tử. Không sinh ra tâm tử nhớ. Mà không sinh ra tâm tái tục. Mà quyết định nghiệp nào sinh ra tâm tử, tâm tái tục. Động lực cận tử là trợ duyên quyết định cho lại tâm tử nào trổ. Đó, nhớ cái dòng này là được. Chứ không phải là nó ra đấy. Cũng có khi nó ra, nó là mình nói cận tử nghiệp ấy. Thì nhưng mà thực tế là thường là nó sẽ cận tử nghiệp đó là nó hưởng lên thôi. Cái này nó chỉ là trợ duyên, mà cái duyên này nó duyên quyết định nha. Đó. Cho nên bây giờ muốn sanh vào cõi người á, là chịu khó phải chạy được cái dòng tâm động lực lúc đó. Phải tu tốt đúng không ạ? Phải tâm đại thiện nó mới kéo vô cõi người, chứ mà quý vị sân cái nó đọa mất tiêu sao được. Rồi quý vị tham cái đọa, si cái là cũng khả năng đọa rồi. Cho nên là không được. Tuy là nó không phải là quyết định, nhưng mà cái duyên đó, cái duyên như vậy thì nó kéo cái quả khác. Giống như quý vị muốn giàu sang mà quý vị mà làm ăn thất bại lấy gì đâu giàu sang đó, kiểu vậy đó. Nên là thường cái lúc chết á, cái tâm động lực lúc chết này quan trọng lắm. Quý vị phải để ý giùm nha, lúc chết này quan trọng. Thì ở đây để Thiền Trang nói rõ hơn thì quý vị coi cái bản chi tiết này, thì Thiền Trang cố gắng làm cho gọn hết cỡ. Cái bản này nó dài quá thì quý vị không hiểu. Bản chi tiết cho trường hợp tâm tử, tâm tái dục và cảnh giới. Đó, thì mình coi tái sanh là bằng đường nào. Thì ở đây Thiền Trang gom lại cho nó ngắn, không nhiều cảnh giới lắm. Mình xếp cột thứ nhất là thứ tự, cột thứ hai là cảnh giới, cột thứ ba là tâm tử với tâm tái tục. Thì hai cái tâm này nó giống nhau. Cái này chết tâm nào thì tái sanh đó, tái tục tiếp theo đó là sanh tâm đó. Nhân ở đây là mình xét không nhân, vô nhân, nhị nhân, tam nhân. Và cái thọ mình xét là thọ xả hay thọ hỷ ha. Rồi tiếp theo là nghiệp ghi chú, cái cột ghi chú. Thì ví dụ như người đọa địa ngục nè, người đọa địa ngục á, thì lúc này tâm tử với tâm tái tục là gì đó. Chạy động lực nào không biết, nhưng mà chắc chắn lúc đó thường ở tâm xâm sân á, họ hay đọa địa ngục đó. Thì tâm quả bất thiện vô nhân nha. Quý vị nhớ tâm quả bất thiện vô nhân này không? Quý vị không nhớ thì quý vị coi lại cái bài đó. Thì khi đó cái nhân á, là không. Tại vì sao? Không có vô tham, không có vô sân, vô si gì hết. Tham sân si có trong đó, cho nên là không. Và lúc này họ sẽ bằng thọ xả. Tại vì sao? Lúc chết thì chỉ có thọ xả thôi. Đó, thì nghiệp cực ác tà kiến đã vô. Thì cái đó nó dẫn lên. À. Rồi ngạ quỷ thì cũng vậy. Ở đây thì tâm quả bất thiện vô nhân. Đó. Thì cũng tương tự như vậy. Cũng, nhưng mà cái nghiệp của họ gần cái nghiệp trổ đó. Cái nghiệp nó trổ là nghiệp tham ác. Bọn sẻn lúc nào đó nó trổ ra. Có thể lúc chết không có phải như vậy, nhưng mà thường là có cái tâm mình nó cũng tham chút, nó mới lôi cái nghiệp tham ra chứ. Nó cũng tham, nó còn dính mắt nó mới tham chứ, đọa người kỹ chứ. Rồi cái súc sanh, đọa vào súc sanh là gì? Trường hợp thứ ba, cảnh giới súc sanh cũng là tâm quả bất thiện vô nhân, cũng có không có nhân, rồi xò xả. Thì cái nghiệp chủ yếu là nghiệp si, nghiệp tà kiến. Nghiệp tà kiến thì cái trên là nghiệp cực ác nè, và cái nghiệp tà kiến thì đọa địa ngục và cái súc sanh nè. Đó, nghiệp tà kiến như mình kêu tu cái pháp môn này mới là pháp của Phật, trong khi pháp kia không phải, không tin. Ví dụ như còn phỉ bán kinh điển nguyên thủy nữa chẳng hạn, quý vị phỉ bán kinh điển nguyên thủy là chắc chắn là tà kiến rồi, không chạy đâu hết. Thì chạy vô, tại vì kinh điển nguyên thủy là cả hai dòng đại thừa và tiểu thừa đều công nhận. Đó. Cho nên là nếu mà quả bất thiện đó thì mình đọa vào súc sanh. Atula cũng là tâm quả bất thiện vô nhân, thì nghiệp và sân. Ở đây Atula này là Atula ở cõi quỷ nha, chứ không phải Atula của trời đó. Và nghiệp ganh tị, thì cứ như vậy. Gồm 8 tâm quả bất thiện vô nhân. Quý vị coi lại coi 8 tâm quả bất thiện vô nhân là thế nào nha. Bây giờ không có nói lại. coi lại cái bài đó. Rồi bây giờ tới người nè. Thì trong quy vị pháp gọi là người có trí, thật ra là đây là người và trời dục giới cũng gọi là người có trí. Thì cái tâm của họ là tâm đại quả. Tâm đại quả này là tâm quả của cái tâm đại thiện đó, đại thiện là thiện dục giới đó, có tám tâm đại thiện á. Thì lúc này là ba nhân, tam nhân á. Tam nhân thì họ lúc đó có thể là hỷ hoặc xả, họ xả hoặc hỷ, tức là lúc chết á. Lúc chết cái tâm tử nó ra như vậy và tâm tái tục nó cũng giống vậy. Thì có thể chứng thiền, chứng thánh, chứng thiền. Thì tam nhân này điều kiện đó, thật ra có bốn tâm đại quả, bốn tâm thôi. Quý vị nhớ là bốn tâm đại thiện đó là gọi gì? Phải là hợp trí. Phải hợp trí nó mới ra tam nhân. Hợp trí, hữu trợ hay vô trợ không còn biết, nhưng mà phải hợp trí. Và phải thọ hỷ hay thọ xả không quan trọng, nhưng mà quan trọng là hợp trí thì mới ra người, loài người có trí. Thì trí ở đây tức là loài người và trời dục giới, thì ở đây chứng thiền, chứng thánh được. Còn thứ sáu là người không có trí, cũng là người, loài người hoặc là người ở dục giới hay trời ở dục giới đó, nhưng mà họ không chứng thiền, chứng thánh được. Và họ cũng tái sanh hay là chết á, lúc đó cái quả nghiệp á, cái tâm này nè, cái tâm tử này chỗ này nè, nó sẽ là tâm quả, đại quả, nhưng mà nó thiếu trí, gọi là ly trí. Tại vì nó là tâm đại thiện, cái quả của tâm đại thiện ly trí. Nó có bốn tâm. Quý vị nhớ cái bảng đó thì quý vị mới hiểu được, thì cũng có thể thọ hỷ hay thọ xả. Rồi cái này gồm tám tâm đại quả. Rồi có một hạng người gọi là người lạc vô nhân. Và người lạc vô nhân chúng ta hay nói đúng không? Đây người thì tâm quả vô nhân, tức là nó, cái lúc chết á, thì nó lại cho cái tâm quả, mà cái tâm quả này là vô nhân, chứ nó không phải là tâm quả của mấy cái kia đó. Thì như vậy á, họ cũng không có nhân nào hết, và không họ lạc, cho nên là họ hỷ và họ có phước nhưng mà không có trí. Cho cái người lạc vô nhân này thì đời này cũng có phước cái chút quý vị. Nhưng mà họ thiếu trí, tức là họ nghe pháp không có hiểu, nghe pháp không hiểu rồi vô thường, không có tin chánh pháp, hoặc là thậm chí người lạc vô nhân này có thể bị tàn tật rồi đó, bệnh này rồi kia. Rồi có cái hạng người mà chúng ta ít nói là người xả vô nhân, người hay chư thiên cấp thấp, thì tâm quả vô nhân là cũng vậy, nhưng mà thọ xả thì có rất hiếm. Thì thông thường hai cái này người ta ghép vô một, nhưng mà đây mình chia ra cho rõ thôi, chứ thật ra là hai cái này thông thường người ta ghép vào một. Rồi thứ chín là chư thiên sắc giới, tức là từ sơ thiền trở lên đó, sơ thiền đến tứ thiền đó. Rồi thì tâm quả thiền sắc giới, có năm loại tâm quả thiền sắc giới theo quy vị pháp là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền và tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Thì nó rơi vào đây, tức là khi chết bằng cái tâm quả đó nó trổ đó, người đắc thiền là nó trổ ở chỗ này nè, trổ ở đây và tái tục lên như vậy thì người ta sẽ sanh lên cõi thiền. Và quý vị nhớ nha, ở trong vi diệu pháp cũng nói luôn là khi mình sanh lên cõi thiền không phải là mặc định mình có thiền nha, mà sanh lên cõi thiền chẳng là trổ cái tâm quả thôi chứ không phải tâm nhân. Cho nên là lên đó là nếu mà không tu thiền tiếp á là không có thiền, cho nên là nếu mà không có tu thiền tiếp là đời sau trở lại dục giới. Nếu mà mình tu thiền tiếp thì mình sẽ theo cái thiền đắc đó, mà đời sau đó nó cho quả ở cảnh giới nào. Ví dụ như người tu đến tứ thiền là trời quảng quả rồi, đời này đắc trời quảng quả tứ thiền rồi mà chưa đắc thánh quả, chưa đắc thánh quả, thì mình sanh khi chết mình do mình giữ được thiền á, cho nên lúc chết cái tâm quả đó, tâm tử đó nó trổ ra cái quả đó là tâm quả, quả gì? Tâm quả tứ thiền của tứ thiền của kinh tạng, tức là tâm thoái ngũ thiền, sanh vào trời quảng quả. Thì sau khi sanh vào quả là không có thiền nha, không có thiền mà phải tu lại. Thì tu lại thì bắt đầu tu lại các đề mục thiền gì đó, thì tu một hồi đắc sơ thiền, thì đời sau á người ta lúc chết người ta sẽ cái tâm quả sơ thiền nó trổ, thì người ta sanh lại trời sơ thiền, trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm đó. Thì mình phải hiểu là như vậy nha, chứ mà là lên đó rồi ngon à. Nếu mà lên đó ngon thì còn miết luôn là không có nói. Chỉ có đắc thánh quả đó thì nó không mất. Nếu mình đắc sơ quả tu đà hoàng rồi thì sanh lại, sau khi mình tái sanh vào đâu đó thì mình vẫn là sơ quả tu đà hoàng thôi, không bao giờ mất. Đó. thì sơ quả nó lên là không mất. Chứ còn thiền là nó mất cái nha. Thiền là đời sau phải tu lại từ đầu á. Cho dù mình đắc rồi, mình sanh về cõi đó rồi, nhưng mà cõi đó không có mặc định có. Đó, thì mình hiểu như vậy. Rồi tương tự như vậy thì chư thiên vô sắc giới á, thì người ta sẽ chết và tái sanh bằng cái tâm quả thiền vô sắc. Thì ở đây có bốn cái đúng không ạ? Bốn loại là thiền gồm có không vô biên xứ. Như vậy tâm quả của họ là tâm quả không vô biên xứ. Nếu mà sanh về trời vô sở hữu xứ thì tâm quả của họ lúc chết là tâm quả vô sở hữu xứ. Rồi không vô biên, thức vô biên nhé, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi xứ. Đó. Thì như vậy đó là bốn tầng trời của sắc giới. Bốn tầng trời sắc giới. Đó, thì quý vị nhớ là như vậy. Là quý vị hiểu được khi nào chết như thế nào thì quý vị mới nắm được. Đó thì quý vị này mình làm rõ hơn rồi ha. Cái bản này vẫn là tóm tắt đó, chưa có phải chi tiết lắm đâu, nhưng mà đại ý là mình hiểu như vậy đó. Thì sau này mình học thêm thì quý vị cứ nhớ là vậy. Cho nên cố gắng lúc chết á, cái động lực này quan trọng. Mình hãy cố gắng tác ý, như ý tác ý để mình cái tâm động lực này tốt, thì cái tâm tử nó sẽ cái quả này nó sẽ trổ ra tốt. Do nó là cái gì? Duyên mạnh. Nhớ cái duyên này rất mạnh, đặc biệt của tác ý cuối cùng để quyết định nghiệp nào trổ, từ đó mình đi đầu. Thì nhớ vậy. Cho nên là biết rồi. Giờ còn thời gian không? Mình học cái lộ trình chim bao. Chắc cũng nhiều rồi ha. Thôi chúng ta ta dừng ở đây đi. Để bữa sau mình học cái lộ trình chim bao. Lộ trình tâm mình chim bao vài sau đi. Chứ mà học nhiều quá quý vị cũng không có nhớ hết. Thì cái mình nhớ như vậy. Đó, thì cái này quý vị có thể coi lại nha. Thế nào là tám tâm quả bất thiện vô nhân nè, tám tâm đại quả nè, mình coi lại. Mấy cái này thật là dễ nhớ lắm, không có gì khó đâu. Thì quý vị nhớ cái này thì coi lại, còn nếu quý vị không coi lại thì mình không biết. Mà mình học cái vi diệu pháp nó khó cho nhiều người là tại vì sao? Tại vì nó cần có nhiều kiến thức cũ. Bây giờ nói thì nói không hết được, mà nói nhiều khi nghe cũng mơ mơ màng màng luôn. Thì quý vị cứ nhớ là sắp chết như thế nào thì khả năng nó đi theo đó, theo cái tâm như thế. Thì quý vị nghe như vậy là quý vị hiểu ha. Thì hôm nay chắc là chúng ta tạm dừng ở đây. Quý vị nhớ dùm những kiến thức đó học tu, rồi hôm khác mình học tiếp. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.